Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư Tôn Đức cùng chư Tăng chư Ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay mùng 1 tháng 11 năm Đinh Sửu, còn 2 tháng nữa là chuyển sang năm Mậu Dần, tức là sắp tới Tết rồi đó. Chỉ còn 6 tuần lễ học nữa, nhưng mà bộ kinh Pháp Hoa chúng ta đang học đây còn tới 14 bài nữa. 14 bài nữa mới tròn bộ kinh Pháp Hoa, tức là chúng ta còn tới 9 phẩm. Phẩm bữa nay chúng ta còn 8 phẩm nữa. Phẩm Thượng Bất Khinh Bồ Tát này hôm nay chúng ta lại chia làm 2 bài. Từ nửa bộ kinh Pháp Hoa, tức là từ phẩm 15, phẩm An Lạc Hạnh, cho tới phẩm Pháp Sư Công Đức. Năm phẩm này Đức Phật thuyết giảng thấm sâu về phần lý tánh, cho nên đạo tràng đây cũng có nhiều người liễu ngộ không có toàn triệt, tức là cũng có nhiều người nếu mà mới đi đây thì cũng khó hiểu, hoặc là hiểu một cách mờ mờ. Đáng lẽ tới phẩm 20 là Đức Phật cứ tiếp như vậy thì người nghe nói chung và hành giả Pháp Hoa Kinh nói riêng cũng hơi đuối sức, cho nên đến đây cũng như trèo cầu thang tới cái chỗ mà nghỉ chân, nghỉ một chút. Phẩm này là dễ đấy. Phẩm này nó không giống như năm phẩm trước, vì Đức Phật thay đổi cái cách thuyết giảng, Ngài không còn thấm sâu về mặt lý tánh, mà là lại thực tiễn trực diện ngay vào hiện thực. Ngài kể câu chuyện tiền thân của Ngài. Cái chuyện tiền thân á, hoặc là kế chuyện á, thì giới học Phật, nhất là quý bà quý cô, rất là thích nghe và dễ nhớ. Chúng tôi hy vọng người nghe, nhất là các hành giả Pháp Hoa Kinh, sẽ dễ liễu ngộ về cách tu của bộ kinh Pháp Hoa, Hoa Phẩm Kinh này. Quý vị trước khi vào phẩm kinh này, quý vị chú ý những nét đặc biệt. Phẩm kinh này không những là chỉ có tôn kính, không phải tôn kính người khác, mà còn phải công nhận Phật tánh của người khác. Không những tôn kính mà phải công nhận Phật tánh của người khác. Quý vị nhớ chưa? Hôm nay quý vị chỉ có tôn kính, mà nhiều vị cũng không có tôn kính nữa. Tôn kính người khác nhưng mà phải công nhận người khác. Công nhận cái gì? Công nhận Phật tánh của người khác. Học hiểu, liễu thông nghĩa kinh. Học hiểu rồi liễu thông nghĩa kinh, liễu thông cái nguyên lý của các pháp vẫn chưa đủ. Hôm nay chúng ta tưởng rằng là học hiểu là đủ rồi, rồi mình gắn chút nữa để mình liễu thông, liễu và thông thì mình ráng hơi chưa thông liễu lắm, nhưng cũng thông, chưa thông cũng lắm, cũng liễu một phần nào đó thì mình tương đủ rồi. Hôm nay tới cái phẩm kinh này, học hiểu liễu thông nghĩa kinh, liễu thông tất cả các nguyên lý của tất cả các pháp. Các pháp ví dụ như cái hoa, tại sao cái hoa cúc này nó lại sơ sơ mà nó nhỏ nhiều cánh như vậy, cái nguyên lý của nó quý vị đã hiểu thông chưa, đã liễu nghĩa chưa? Tại sao cái hoa cúc nó lại mùa đông nó lại chịu, nó lại thích, mà nó không phải là mùa xuân, nó không phải là mùa hè như là bông sen, mà nó lại thích mùa đông? Cúc ngạo đông sương. Đó, cái nguyên lý của các pháp, mỗi pháp nó có một cái nguyên lý của người đó. Tại sao là người nữ lại mang thai mà đẻ con, mà người nam không phải mang thai đẻ con, ví dụ vậy? Đó là điều nguyên lý, mỗi pháp nó có cái nguyên lý của nó. Phải hiểu, hiểu chưa đủ phải liễu, liễu chưa đủ phải thông. Nhị đế phải dung phải thông thì mới ấn chứng được tam muội. Cho quý vị không phải nói vào đời dễ, cái gì nó cũng tự nhiên nó vậy, như vậy. Nếu nhớ như vậy thì không có Đức Phật thì hiện vào đời làm gì? Và nếu nó như vậy á, kệ nó, thì loài người chỉ là một loài động vật biết đi như những động vật khác mà thôi. Mà nếu nó như vậy thì qua mỗi 100 năm sau, 1000 năm sau, loài người không thể tiến bộ văn minh được. Không có từ đẳng cấp vươn lên, từ bò bay mấy cửa, tháo giả côn trùng, đi đến thành người sơ cấp, rồi thành người tiến bộ, rồi thành người cao hơn, rồi lên tới bậc thần, bậc thánh, bậc hiền, bậc tiết, rồi lên tới quả vị sơ địa Bồ Tát, thập địa Bồ Tát, chứng đắc thành Phật. Không phải đơn giản, cho nên phải hiểu. Hiểu nghĩa đã chưa đành, chưa đủ, hiểu sự tướng trước rồi mới hiểu nghĩa lý sau. Hiểu nghĩa lý rồi phải liễu thông, mà đến liễu thông rồi cũng đã chưa đủ. Cái ngộ à. Quý vị có thắc mắc không? Nếu thắc mắc thì tôi nói, mà không thắc mắc thì thôi, dễ cho qua chỗ đó. Miễn liễu thông là được rồi. Tại sao chưa đủ? Liễu thông các pháp vẫn chưa đủ, phải tiếp cận, phải thực sự tiếp cận, phải thực sự tiếp cận mọi nguyên lý sống và sự sống. Liễu thông á, chỉ nó ngồi đó mà liễu thông mà không tiếp cận nó, quý vị biết nó là cục xà phòng. Mày hiểu rằng người ta nói đây là cục xà phòng thơm, do cái chất gì cấu tạo thành cái cục xà phòng thơm. Và nó như thế nào, giá bán bao nhiêu, bán ở đâu, công ty nào làm ra, do kỹ sư nào chế biến, và nó hơn với cục xà bông, ví dụ như là cái cục xà phòng mà bây giờ người ta thường dùng là cục xà phòng, ví dụ như vậy đó. Xà phòng gì quý vị nói cho tôi một cục xà phòng thứ đó, có hai cục xà phòng pha cốt gì đó. Pha là xài làm sao, mà cốt là xài làm sao, pha nó mềm hay là cốt nó mềm, cốt là chà trên mặt, pha là chà trên lưng hay sao, liễu thông tới cái đồ đó. Nhưng mà mới liễu thông, mình mới nghe nói bây giờ mình phải tiếp cận, phải nắm cái cục xà phòng đó và phải xối nước trên mình rồi lấy cục xà phòng nó chà lên, phải tiếp cận với nó chứ. Cho nên hiểu nguyên lý đầu đủ, mà nếu quý vị không tiếp cận mọi nguyên lý sống và sự sống, cái nguyên lý sống và cái sự sống nữa, chứ không phải nguyên lý sống mà không có sự sống thì không có đạt được đâu. Triết lý Phật giáo nó cao đến chỗ đó, quý vị ráng học đi để truyền thừa lại cho con cháu. Nguyên lý sống và sự sống này nó thuộc về hai dạng, một dạng thuật hợp, phân hợp, và một dạng nữa là dạng quái quâm, quái âm. Chắc không, dòng đời nó không phải thuận hợp không, mà không phải là oái âm không, không phải một văn thù để mà cho nàng rồng thành Phật liền như là thuận hợp, mà không phải là một đề bà đặt ra làm khó dễ Đức Phật Thích Ca, oái âm. Chúng ta ai ai vào đời cũng phải gặp thuận hợp và cũng phải gặp oái âm. Kỳ lạ nó vậy. Hôm nay quý vị cho nó là tầm thường của cuộc sống, phải không? Hằng ngày cuộc sống của chúng ta nhất định nó phải xảy ra như vậy. Hằng ngày chứ không phải một tháng mới xảy một lần nhé. Nhiều khi một ngày 3-4 lần như vậy, 3-4 cái oái quâm như vậy. Thuận hợp là có lẽ ít hơn chút, nhưng ngày nào cũng có thuận hợp. Bưng chén cơm đưa lên và vào trong miệng nhai nhỏ nuốt vào, đó là thuận hợp. Mắt khắp cây xương đó là oái quâm. Bưng chén lấy cây rau chấm trong chén nước canh, trên chén nước chấm, cây rau nó cuốn lại con cái ớt nằm trong, nhai vô cái nó xè cái nóng thiếu được phần miệng, đó là oái quâm. Tiếp cận vào cuộc sống, hãy tiếp cận vào cuộc sống. Nhưng trước khi tiếp cận cuộc sống, phải hiểu cuộc sống, phải hiểu nguyên lý của các pháp, phải hiểu nguyên lý của cuộc sống và liễu thông nguyên lý của cuộc sống. Bữa nay chỉ nói nhiều đó, quý vị đi về đúng cũng như học giáo lý rồi đó, thực hành đi. Hiện nay chẳng những ngoài thế tục mà trong các ngôi nhà đạo đức vẫn chia hai ranh giới. Cho nên cuộc sống đâm ra lỏng chỏng, một nửa thì sống bên cái bờ ranh khép kín, số còn lại thì chịu mở rộng, nhưng mở rộng theo phương thức nặng phần trình diễn, nặng phần khô trương, rỗng tuếch, chẳng có chút cốt tủy. Cũng có một số khác tuyệt diệu, nhưng mà quá ít. Nếu nói là phải nói tới 3 lần, chia làm 3 cái ranh giới, 3 cái nhóm khác nhau. Không phải ở ngoài đời không, mà trong đạo nó cũng có như vậy. Cho nên nhân loại và muôn loài đang khao khát không biết nương tựa vào đâu. Có vị thì đời sao mà kệ, tôi đóng cửa chết bằng, lo tu giải thoát phần tôi. Rồi có vị lúc nào cũng mở miệng ra là từ bi, thương người, phụng sự, phổ biến Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh, Bồ Tát giới là âm sòm hết. Nhưng mà chỉ là nặng phần trình diễn thôi, lòe bẹp thiên hạ thôi. Bên trong chẳng có gì hết, chẳng tu chẳng chứng, chẳng hiểu chẳng ngộ, chẳng liễu chẳng thông, chẳng tiếp cận, chẳng hiểu cái cuộc sống của người khác, chẳng thấy nhìn thấy cái khổ đau của chúng sanh, chẳng thấy giọt nước mắt của mọi người rơi, trong đó có giọt nước mắt của học trò mình, của đàn em mình, của gia tộc mình, của những bà mẹ thân yêu mình, của những đứa cháu gái của mình bị đàn áp. Nói thì nhiều, nói thì kêu, nhưng thực hành chẳng được bao nhiêu. Thả những cái làn khói mù làm mờ mắt những kẻ sĩ, làm mờ mắt của đại chúng, nhưng không thể nào làm mờ mắt của những nhà hiền triết, của những nhà thanh triết, của những nhà chân tu. Vì những nhà chân tu ta nhìn xuyên thống qua đáy biển, ta nhìn thống qua vầng mây, ta nhìn thống qua vách tường, và ta nhìn thống qua tim đen khi anh mở miệng muốn nói câu gì. Nhưng vì ta chân tu cho nên ta không muốn nói, chứ không phải đời là mục hạ vô nhân. Thành phần đó quá ít, cho nên và thành phần đó lại không đánh trống đậm chuông, rung cờ dựng phướng để mà quảng cáo lùng tùng xa, cho nên thiên hạ cũng biết đâu mà nghe. Bởi vậy cho nên nhân loại và muôn loài đang khao khát, chẳng biết đâu nương tựa. Vậy thì giờ làm sao vậy? Có chứ, không lẽ như vậy hoài à? Ha? Bộ kinh Pháp Hoa nói chung, phẩm thượng bất kinh Bồ Tát nói riêng, góp thêm phần phong phú cho nền văn minh nhân loại. Cái phẩm kinh này nó quan trọng vậy đấy, mà hôm nay chúng ta không thái dụng được nó để đem đóng góp cho cái cuộc sống của sinh linh, đem đóng góp cho nên cái nền văn minh của nhân loại. Hy vọng làm được ánh lửa bập bùng giữa đêm tối âm u. Cái phẩm thượng bất kinh này, nếu mà người tu học, những vị hành giả Pháp Hoa kinh liễu ngộ được nó, hiểu thông được nó, liễu ngộ được nó, tiếp cận được nó, áp dụng được nó, thì nó sẽ góp phần với nền văn minh của nhân loại, nó góp phần với kho tàng giáo lý kinh điển của Đức Phật để lại 84,000 pháp môn tu, nó sẽ đóng góp một phần, nó sẽ đã làm những ánh lửa bập bùng giữa đêm u tối. Đây chẳng những ngoài thế gian mà cả ngay trong những ngôi nhà đạo đức, ngôi nhà tôn giáo, nương đây hầu bừng thích, hầu quy nạp hai cái ranh giới sống của hai thái độ sống để chi, để sớm hòa nhập làm một, để giáo lý Phật Đà trở thành bất nhị, trở thành không hai. Còn ngày nào đó còn bất nhị, ngày nào đó còn phân hai, phân ba, thì ngày đó giáo lý Phật Đà không có. Và muốn như vậy, phẩm thượng bất kinh Bồ Tát là một viên gạch nối, là một cái phép màu nhiệm, là chiếc cầu bắc qua sông. Bởi vì sao? Bởi vì ai ai cũng có Phật tánh cả. Cho nên là không phải hy vọng mà là tin tưởng tuyệt đối. Không những chẳng riêng ra loài người mà cả loài vật, mà cả cỏ cây hoa lá cũng đồng viên chúng trí, cũng đồng có Phật tánh như nhau. Cái nhóm họa sĩ thuộc Quán Đức Di Tích đi triển lãm ngoài miền Bắc, trong đó có nhiều bức tranh được nghĩa là giới sĩ phu, tức là giới trí thức và các vị lãnh đạo rất là hâm mộ, rất là tán dương. Nhưng trong đó có bức tranh đồng viên chúng trí, bức tranh đó được đánh giá rất cao, cho nên tôi dặn là không nên bán, tranh không bán khi vào đó. Không biết rồi ở ngoài đó nhóm anh năm anh em họa sĩ của cái đạo tràng chúng ta có bán hay không. Bức tranh đó vẽ bằng sơn dầu nhưng vẽ qua nét họa thủy mặc, người Trung Hoa nhìn thấy cúi đầu. Không biết cái bọn họa sĩ Việt Nam nó vẽ cách gì mà sơn dầu mà nó vẽ nét thủy mặc, những ông Tây bà Đầm, những người nói tiếng Pháp nhìn vậy, không biết bọn họa sĩ Việt Nam nó vẽ làm sao mà nó vẽ nét thủy mặc bằng sơn dầu. Đây là đặc thù Việt Nam, nhưng việc đó là người thế tục thấy. Còn những người nào có chút ít về Phật giáo nhìn lên cái bức tranh đó, người ta đặt tên cái bức tranh đó đồng viên chúng trí. Bức tranh đó vẽ một con bướm, một cái hoa lan đang thành con bướm và một cái hoa lan đang nở, nhìn dung dung như là hai con bướm nhưng mà thật rõ là một cây hoa và một con bướm. Thì cái này thơ của Haku của Nhật Bản, thơ đó ngắn nhất. Nhà thi sĩ đại tài thiền sư này tả một trái ớt và con chuồn chuồn, trái ớt thành con chuồn chuồn và con chuồn chuồn thành trái ớt, nó theo ý nghĩa đó. Những cái này nó ý nghĩa cao hơn là đồng viên chúng trí, có nghĩa là cây hoa nó cũng có giống, có cái giống Phật, mà con bướm kia cũng có giống Phật. Thành Phật thì cái hoa chưa thành Phật được, con bướm cũng chưa thành Phật được, nhưng giống Phật của nó và giống sự Phật của mình đồng nhau, đồng viên. Viên là tròn, đồng là đồng nhau, chúng là giống, trí là trí tuệ, là cái hạt giống trí tuệ của cái hoa, hạt giống trí tuệ của con bướm, hạt giống trí tuệ của con vật, hạt giống trí tuệ của con người, hạt giống trí tuệ của những người con Phật, hạt giống trí tuệ của những hành giả Pháp Hoa Kinh. Nói riêng chặt lại là của đạo tràng Pháp Hoa, Diệu Pháp Liên Hoa, Tổ Đình Quan Thế Âm, ai ai cũng có cái hạt giống trí tuệ tất cả. Hạt giống đó tròn đầy, nhưng không phải hạt giống nào cũng nứt cây. Hạt giống nó tròn giống nhau, nhưng mà hạt giống nào được gieo xuống đất tốt, đầy đủ nhân duyên thì cây nó liền mọc. Mà khi nó mọc lên được thì nó mới hứng ánh sáng mặt trời. Hạt giống nó còn trong hạt giống, cho nên gọi là đồng viên chủng trí. Loài người, loài vật, có cây hoa lá cũng đồng viên chủng trí, cũng đồng có tánh Phật như nhau, đồng có một giống Phật, hột giống Phật như nhau, đồng có cái tánh Phật như nhau, chứ không phải đồng có một tướng Phật như nhau. Quý vị nhớ chỗ đó, cái tánh Phật tôi và quý vị đồng như nhau, nhưng tướng Phật tôi và quý vị khác nhau. Tôi gần thành Phật hơn, quý vị xa thành Phật hơn. Vì ban đêm tôi ngủ thức dậy, tôi tu luyện, quý vị ban đêm ngủ, nằm dài ngủ, chỉ có nhiêu vậy thôi. Thì tôi thành Phật trước, quý vị thành Phật sau. Và tôi hôm nay chưa thành Phật, chư vị Bồ Tát sắp thành Phật, và chư Phật đã thành Phật. Chư Phật cũng có giống trí như chúng tôi, như chúng ta, nhưng mà chư Phật đã thành Phật. Chỉ như thế thôi. Cái cây kia nó đang ra trái, và cái cây kia nó mới mọc, một cái cây nữa nó còn nằm trong hạt giống. Nếu được gieo ra thì nó cũng mọc lên, và thời gian nó đầy đủ nhân duyên, không ai chặt cái cây đó bỏ trong bếp chụm thì cây đó nó cũng lớn lên ra trái. Cho nên đồng viên chúng trí là chỗ đó. Tôi không dám xem thường quý vị, bởi vì ai ai cũng có Phật tánh, và nhất định ai ai cũng sẽ thành Phật. Đó là cái ý nghĩa trong cái phẩm kinh hôm nay đó. Đó là câu chuyện, đó là câu tuyên bố, đó là lời tuyên bố của Bồ Tát Thường Bất Khinh nơi phẩm kinh này. Câu này đã trở thành lời tuyên ngôn bất di bất dịch của đạo Phật. Bởi vì câu này là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng làm kim chỉ nam khi ngài còn là một vị Bồ Tát. Tức là câu này là cái câu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những người đệ tử của Đức Phật, dù tăng hay tục, ai không tin sâu hành nguyện câu tuyên ngôn này là kẻ ấy đang phản bội Đức Phật. Thật ra như vậy thì hôm nay chúng ta cũng trong này nhiều người không có tin sâu cái này và không hành nguyện câu này, vậy là chẳng lẽ chúng ta là phản bội Đức Phật à? Vô tình phản bội, chẳng phải có ý phản bội, bởi vì mình chưa biết. Hôm nay quý vị biết rồi, hôm nay chúng tôi nói cho quý vị biết, mà nếu quý vị về mà không thực hành câu này là quý vị cố ý phản bội Đức Phật. Bởi nếu không thực hành câu này thì không bao giờ, dù quý vị có thực hiện hay bao nhiêu thì giáo lý Đức Phật không nhập vào đời. Phẩm kinh Pháp Hoa câu nào cũng giá trị, phẩm nào cũng có giá trị, mỗi cái giá trị một cách khác nhau. Hiện nay giáo lý của Đức Phật, của đạo Phật ở nhiều nơi đa phần đã trở thành một nghi thức hơn là sự tu chứng. Hoặc có chỗ thì lại quá khe khắc về giới tướng hơn là lý tánh. Vì sao vậy? Vì ít người quan tâm đến hạnh tu thường bất khinh. À, trong chúng ta không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, cũng vấp phải cái trường hợp này. Trường hợp biến cái đạo Phật thành nghi lễ, thành nghi thức, thành hình thức, thành ra nặng phần trình diễn. À, rồi một số khác thì quá ư khe khắc giáo điều, à, không cởi mở. Tại sao vậy? Tại vì mình đang thiếu cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Thiếu hạnh thường bất khinh Bồ Tát. Nghe không? Quý vị nói phẩm nào sẽ nghe cũng quan trọng hết. Mấy bữa trước nghe thầy nói phẩm trước cũng quan trọng, bữa nay tới cái phẩm thường bất khinh nghe thầy cũng nói quan trọng, thiếu một cái là không được. Đúng là như vậy. Trong các cái pháp tu quán chiếu, ở đây cũng nhiều vị đã tu quán chiếu rồi, quán và chiếu, thì phương pháp quán trái tâm từ và tâm bi đến cho mọi người khác là dễ chứng đắc nhất. Có hàng trăm hàng ngàn cái phép quán lận, chứ không phải là một vài cái phép quán, một vài cái phép chiếu. Trong này có vị cũng đang tu, có vị chưa biết quán là gì, chưa biết chiếu là gì, thì hôm nay nó chưa phải là thì giờ để giải cái đó. Thì chị em anh em với nhau, bạn đạo nhau, quý vị vị nào thắc mắc hỏi những vị đã biết, hoặc là các thượng tọa đại đức ở đây, hoặc quý vị gặp chỗ nào quý vị hỏi cái cách quán làm sao, chiếu làm sao. Nhưng trong các pháp môn tu đó, pháp quán trái tâm từ và tâm bi thì dễ chứng đắc nhất. Vậy thì ai đã quán trái tâm từ, ai đã quán trái tâm bi thì người đó lắng sâu và nghe cho kỹ chúng tôi nói. Vị nào chưa tu phép quán chiếu về trái tâm từ tâm bi thì quý vị nghe hôm nay về cố làm sao thu gọn lại, bớt đi cái việc làm lắng nhắn, bớt đi cái suy nghĩ lung tung beng, bớt đi cái lo buồn vơ va vơ vẩn, để thanh tịnh tâm ý mà đi vào quán chiếu mỗi ngày ít nhất vài phút đồng hồ. Quý vị mỗi ngày dành cho chúng tôi 5 phút đồng hồ, trái cái tâm từ lên mọi loài mọi vật. Lúc đầu quý vị trái cái tâm từ lên cây hoa, vì cây hoa nó bao giờ nó phiền muộn quý vị. Thương mày, thương hoa là một loài hoa sớm nở tối tàn, hương vị ngạt ngào nhưng không ai để ý đến. Thỉnh thoảng có con ong bay tới xè xè rồi hút hết nhụy ngọt của hoa, nhưng nó còn chưa khổ đau bằng những con sâu nằm tù lù trong giữa cái hột hoa, cắn nát tan vào phần ía trong hoa nữa. Trái cái tâm từ thương hoa, mình xót xa vì nó, rồi một vài hôm tâm từ ấy trái tròn đình đầy lên những loài hoa. Khi quý vị đã có tâm từ đối với những loài hoa thì quý vị không nỡ nào ngắt cái hoa mà cắm trong cái chậu trên bàn trong nhọn quắt. Quý vị không nỡ nào đem cái hoa mà vứt dưới đất mà dậm trên chân. Cho nên các chùa có giới luật, ta lấy hoa ra ta để có chỗ, chờ héo khô ta đem ta cất, hoặc ta nhét trong bụi cây, ta để rất là rõ ràng. Chùa không học giới luật, không biết tu tâm từ, rút ra khỏi bình đụng đâu quăng đó, chung quanh chùa lác đác toàn những hoa. Chưa nói là hoa trên bình cúng Phật không bao giờ thay nước, lại gần bên Đức Phật bay mùi thúi thấm thấm. Quả Đức Phật bằng cây, bằng gỗ, bằng sắt, bằng đồng mà làm Đức Phật có quế trượt gì đây mà thúi hoa. Thế ra là bình nước của cái bụi hoa, của cái những cây hoa cấm đã 90 ngày rồi. Hoa trên khô, bình nước đã cạn, mùi thối bay thâm thấm và muỗi trong bình bay ra thì vô số con. Nếu quý vị quán như vậy, nếu các ông thầy, các ông chú trong chùa mà quán như vậy, quán tính loài hoa thì trân trọng có hoa, từ đó mở rộng thân phận của một người đẹp, thân phận của một người nữ nào khác đó hoa. Có những vị sinh ra đời lớn lên, cho nên nho giáo gọi là 12 bến nước, đục nhờ trong chịu, sĩ nông công thương, cầm kỳ thi họa, canh tiều ngư mục, lấy anh mục đồng cũng phải chịu, lấy anh tiều phu cũng phải nghe. 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Cho nên trên tác phẩm triển lãm ở Hà Nội có một cái tác phẩm gọi là Vượt 12 bến nước. Một cái đục bình trôi và cứ trôi mãi, trôi nó không biết trôi về đâu, và cuối cùng đằng xa có một biển rộng, cho nên nó không thèm ghé bến nào cả, mà nó đi thẳng ra biển khơi. Thân phận của người nữ giá như đi vào biển khơi, đi vào cái biển đại trí tuệ, đi vào cái biển phụng sự cho chúng sanh, đem thân này để phụng sự chúng sanh còn hơn là ghé 12 bến nước. Thân phận của người đàn bà là gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Hoa thơm như thế mà nó không thèm hỡi đúng cái thằng vũ phu sang cánh chiều đạp à. Nhưng mà chưa, đó là những con ong. Gặp những con sâu á, nó xài cho tàn rồi nó đem gá cho ngoại kiều, nó xài tàn rồi nó đem bán đi làm mướn, tới khi thân tàn ma dại rồi nó vứt nó chà, nó dẫm nát lên trên. Thân phận của người đàn bà ôi như một cái hoa kia vậy. Thương thay, tôi một Phật tử trái tâm từ bi lên loài hoa, trái tâm từ bi lên một người đàn bà. Hỡi những vị nam nhi, các vị nhắm bảo quản được người đàn bà đi đến chỗ loài hoa dâng lên một cách trịnh trọng thì các người hãy bứng bụi hoa ấy về, nếu không các vị nhường lại cho thiên nhiên. Và quý vị trân trọng để những loài hoa đó dâng tất cả hương thơm để cúng tất cả chư thiên, chư tiên, chư thần, chư Phật, chư Bồ Tát, và hương thơm nó tỏa khắp không gian để phụng sự cho muôn loài, để những người nữ giới kia lo phục vụ cho xã hội, lo phục vụ cho nhân sinh, lo phục vụ cho chân lý, làm một cuộc đời có ý nghĩa, không sẽ sớm tối bếp lửa tro than hùng hục suốt ngày đi chuộng chút bị chửi, bị la, bị ghen, bị ghét. Người đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp, người đàn bà đi ngang nhờ người bạn chớ một chút thì về đánh bầm mình. Những sự bất công ấy, quý vị quán trải tâm từ trên một loài hoa khi đã đạt rồi, quán trải tâm từ trên thân của một người nữ và những người nữ, rồi quý vị quán trải tâm từ đến những người khác, đến những loài khác và đến tất cả, quý vị trở thành những vị hiền tiếp. Và nếu những vị xuất gia thì không nỡ nào thu gọn một người đàn bà về để làm nô tỳ cho mình, để rồi dành hoàn riêng cho riêng cá nhân mình, để người đàn bà đã suốt đời hận sầu như cái hoa kia bị những con sâu đục nát kia vậy. Đây chúng tôi chỉ nói một tâm từ trải lên một cây hoa, còn hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu cái cách quán như thế. Khi tâm từ trái ra rồi thì trái cái tâm bi phải làm gì? Nguyễn Du bẻ nét khổ sầu, nhưng người chưa chí chữa đau thế nào, cuối cùng đưa cái nàng Kiều trở lại loạn luân. Ban đêm ngồi nói chuyện với thằng em rể để cho đứa em gái mình khắc khoái trong phòng sâu, đã một lần trên trương dư hoa. Cho nên trái tâm từ chưa đủ mà phải trái tâm bi, là làm sao phải cứu cái hoa đó, làm sao để những đóa hoa đó nó được trở thành những vật báu quý của đời này, nó làm cho êm dịu những tâm hồn của những người hiền triết của tất cả mọi người mọi loài, kể cả ông bướm, kể cả thần linh. Tôi hiểu là nó không bị ngắt nửa chừng để cắm vào trong cái bàn đinh một cách đau đớn, và nó sẽ được trọn trọn đời nó để hiến dâng cho cuộc lễ đó thành công, chứ không phải nửa chừng nó bị rút ra vứt vào sọt rác, hoặc bỏ dưới đất mà dậm lên, hoặc nằm trong cái bình bị nước hôi hôi. Tâm bi tức là phải cứu cái hoa đó. Rồi tâm bi đối với một người nữ, phải làm sao cho giới nữ được bình đẳng, làm sao cho giới nữ bình quyền, và làm sao cho giới nữ thấy rõ mình có Phật tánh. Hãy trái phẩm kinh thường bất khinh ra, vì quý vị đều có Phật tánh. Nếu vị nào mà nói tôi không có Phật tánh, chồng tôi mới có Phật tánh, con trai tôi mới có Phật tánh, còn tôi không có Phật tánh, tôi là con người thừa, tôi là con người 12 bánh nước, tôi là tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử phải tùng tử, tôi là những gã nô tỳ, tôi là những con súc vật, thì người đó phản bội Đức Phật. Quý vị đừng bước chân tới chùa, đừng nghe thầy thông biểu giảng, mình phải tự nhận mình có Phật tánh. Mình tự nhận mình có Phật tánh thì mình mới nói người khác có Phật tánh, và mình mới nói có cây hoa lá có Phật tánh, mình mới nói vạn vật đều có Phật tánh, và Phật tánh ấy bình đẳng. Thưa quý vị, đến năm nay kỷ nguyên 21 đã đến, long hoa tam hội sắp trùng phùng, chúng ta không có quyền dẫm lên những cái bất công, những cái gian ác, những cái giả man của loài người đã trầm trên đầu chúng ta. Những bà mẹ của chúng tôi, những bà chị của chúng tôi, những đứa em của chúng tôi, những đứa cháu của chúng tôi, tại quý vị cả, tại mẹ chúng tôi, tại những bà mẹ chúng tôi, tại những bà chị chúng tôi, tại những đứa em chúng tôi, tại đứa cháu chúng tôi. Nó quá thấm sâu phu tử tùng tử, nó quá thấm sâu tại gia tùng phụ và xuất gia tùng phu, nó quá thấm sâu sinh con trai một là có, mà sinh con gái mười là không, thập nữ là biết không, nhất nam là biết hữu, trọng nam khinh nữ, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có thành Phật. Nhưng qua phẩm đề bà đặt ra, đúng tôi tưởng tới hôm nay quý vị đã bùng khởi lên chút nào rồi, không ngờ từ phẩm đề bà đặt ra tới hôm nay mấy phẩm rồi vậy, quý vị chưa bùng lên một chút nào, và quý vị vẫn lầm than cơ cực trong cái vòng sắt thép chập chìm. Quý vị, người ta ở tù có ngày được mãn tù và giải tù, tù hết hạn ra khỏi nhà tù, quý vị không bao giờ hết mãn hạn tù hết. Ở tù cha mẹ rồi ta ở tù chồng, ở tù chồng ta ở tù con, ở tù con ta ở tù cháu, và chết xuống vẫn còn ở tù. Địa ngục trần gian là đây quý vị ơi, còn giải phóng đâu nữa, giải thoát đâu nữa, phải không? Tại sao vậy? Tại vì quý vị không học không tu phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Tôi chẳng dám khinh quý vị, vì quý vị đều có Phật tánh và sẽ thành Phật. Đó là lời tuyên ngôn của một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ai không chấp nhận điều này, ai không chấp nhận câu này, ai không thấm nhiễm câu này, thì người ấy đừng nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là từ phụ của mình. Có nhiều người quên bẵng, nghĩa là quên, thật là quên rằng chính họ có Phật tánh. Nếu ai khai mở cho họ nhớ và tin tưởng rằng chính họ có Phật tánh, thì vị đó là bậc đại ân sư. Ví như người cầm chìa khóa khai quật một kho tàng cho một tập thọ vậy. Tập thọ ấy có một hũ vàng đem chôn ở trong khuôn viên nhà, rồi người tập trưởng mất đi. Con cháu vị tập trưởng đó lớn lên làm than cơ cực, nghèo khổ suốt đời, và đời này nối truyền tới đời sau vẫn là cùng khổ. Một hôm gặp lão nô bộc, gặp người hú già: "Ủa, sao cháu lại khổ thế? Sao em khổ thế?" "Ủa, chắc cô nói sao cháu không khổ, bác nói sao cháu không khổ. Nhà mày có hũ vàng mà." "Ủa, hũ vàng đâu có. Hồi cha mẹ con đó đi chôn vàng, vú đi đào vú chôn đấy. Đi, đi theo vú tới một đào, chỉ chỗ cho đào. Đào hũ vàng lên mà sống con. Tao mấy năm nay mắc lưu lạc chỗ này chỗ khác. Hôm nay tới về quê thăm quê, tao không ngờ mày khổ như vậy. Tao trước kia là bà vú thôi, vừa dốt vừa nghèo, nhưng bây giờ tao cũng khấm khá rồi. Bữa nay tao cũng đi xe hơi ở nhà lầu rồi. Là nhờ cha con á, đã giúp vốn cho cô, cho vú. Và cha con á, biết như vậy, sợ các con còn nhỏ đó, rồi xài phí hết đi. Cho nên cha con để lại hũ vàng nhiều lắm. Chôn đây nè, đi, đi tới đây, vú khai cho. Hoặc nếu đàn ông á, là người nô bộc khai cho. Người con trong gia đình đó, những người con cháu trong gia đình đó, theo người vú, theo nô bộc. Có chỗ theo nô bộc, có chỗ theo người vú. Tới đào cái hũ vàng lên và bỗng nhiên giàu có. Quý vị là con của ông gia tộc trưởng đó, tới giờ này đa phần ngồi trước mặt chúng tôi và đa phần không gặp mặt chúng tôi ở phương xa, quý vị đều là con của các vị gia tộc trưởng cả. Đức Thích Ca Mâu Ni nói rằng: "Các chúng sanh, các con ơi, các con đứa nào cũng có Phật tánh cả." Nhưng mà quý vị không tin, trời xui đất khiến sao mà cũng có cái lão nô bộc là cái giới giảng sư chúng tôi, nguyện trọn đời làm nô bộc. Trời sinh đất khiến làm sao cũng có những bà vú, đó là những chư ni sư chân tu á, chúng tôi nói chân tu á, chứ còn những bà mà cạo đầu để làm sư bà đó thì xin lỗi, tôi nói hơi mắc lòng. Chính những bà cạo đầu sống lâu lão làng đó, bà cũng tin bà có Phật tánh nữa. Chứ đừng nói là bà đi chỉ cho ai thấy Phật tánh. Những vị chân tu đó, ta trọn đời ta nguyện làm lão nô bộc, ta trọn đời ta làm bà vú già, để chỉ cho cháu con của người gia tộc trưởng kia thấy rõ chỗ chôn vàng, chôn ngọc. Những vị tăng hay những vị ni chân tu đó trọn đời hy sinh để nối tiếp dòng đời và chỉ cho mọi người con Đức Phật biết rõ rằng các người là con của Như Lai, ai ai cũng có Phật tánh. Chẳng những là con của Như Lai mà có những người không thừa nhận Như Lai là từ phụ thì những người đó cũng đều có Phật tánh. Nếu quý vị đồng ý với phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát này thì bắt đầu từ bây giờ quý vị hãy đào sâu trong tâm thức quý vị và quý vị tin tưởng tuyệt đối rằng quý vị có Phật tánh, thì quý vị ngày mai quý vị bắt đầu giàu có. Giàu có ở chỗ nào? Muốn giàu có bằng tiền bạc thì tư tưởng phải giàu có trước, phải tự tin trước, phải hoan hỷ trước, phải an vui trước. Còn lúc nào cũng phiền não thì không bao giờ giàu có bằng vật chất cả, không bao giờ thông minh về mặt vật chất cả, không bao giờ mở mang trí tuệ cả, mà nó đần độn suốt cuộc đời. Đời cha đến đời con, đời con đến đời cháu, dù học có bằng cao có chức trọng đi nữa thì những phiền não đó dẫn dây trong óc của mình. Làm sao để mà giàu có về mặt tâm linh lẫn về mặt vật thể? Cho nên cái bước đầu tiên là phải bước tin mình có Phật tánh. Sau khi tin mình có Phật tánh rồi thì mới đi mở khai cho người khác rằng: "Quý vị, tôi không thể nào dám khinh quý vị cả, bởi vì quý vị có Phật tánh và quý vị sẽ thành Phật." Đó là giai đoạn 2. Giai đoạn ngay từ bây giờ tới Tết, quý vị tin tưởng tuyệt đối rằng quý vị có Phật tánh, quý vị sẽ thành Phật. Tin tưởng tuyệt đối như vậy. Khi đã tin tưởng tuyệt đối như vậy thì không ai có quyền đàn áp mình, không có ai xâm lăng mình, không có ai đô hộ mình, không ai biến mình thành dân kiểu thuộc địa, thành dân nô lệ. Thành dân nghĩa là bị trị. Kể chòm sớm cũng vậy, kể cả tôn giáo cũng vậy, tôn giáo này hay tôn giáo khác cũng vậy, kể cả người kia người nọ cũng vậy, kể cả trong tập họ, mặc dù tôi là thứ phái, nhưng anh là chánh phái, anh có quyền ăn hiếp tôi. Kể cả trong gia đình, tôi là em gái, nhưng anh cả đừng có bao giờ ăn hiếp tôi. Chúng ta đều có Phật tánh cả. Chuyện sanh trước sanh sau, sanh ra con trai con gái, đó là sự tương mà thôi. Ly tánh chúng ta đều có Phật tánh. Quý vị đồng ý như vậy thì chấp nhận và quan ý trong lòng đi, thì ngay từ giờ phút này, khi nữa ra về và mãi mãi, quý vị sẽ là một người giàu sang phú quý về mặt tâm linh, dẫn mặt vật thể. Quý vị sẽ vĩnh viễn đời đời sống trong hạnh phúc, vĩnh hằng đời đời sống trong an vui, và vĩnh hằng đời đời quý vị tự mãn nguyện rằng ta là người có Phật tánh. Nếu không tin Phật tánh của kẻ khác thì mình không thể nào tu theo năm hạnh tinh tấn, thanh tịnh, từ bi, hỷ xả và trí tuệ được. Không tin kẻ khác có Phật tánh thì mình khó mà hỷ xả, khó mà hỷ, khó mà xả. Tu trì thì quan trọng nhất là hạnh từ và hạnh bi. Muốn có hạnh từ hạnh bi để trái tâm từ tâm bi thì phải tin người khác có Phật tánh. Thường nói đi nói lại nhiều lần, tu theo năm hạnh, nhất là từ bi, từ và bi, tu theo từ, tu theo bi, tu theo hỷ, tu theo xá. Nó có hai nhưng chia làm bốn. Có hỷ thì mới xá, mà không hỷ thì không xá. Có xá thì mới hỷ, không xá thì không hỷ. Có từ thì mới có bi, có bi mới có từ. Cái đó nó một cặp trùng nhau, nó cùng một vế với nhau, dù nó tách đôi. Nhưng mà dù có muốn tu từ hay tu bi, tu hí hay tu xá, thì phải tin người khác có Phật tánh cái đã. Đời ai không có lỗi lầm. Quý vị cứ kiếm hết trên mặt đất này, ngoại trừ Đức Phật ra, thì thứ ai cũng có lỗi lầm. Quý vị kiếm đi, kể cả những vị danh nhân, kể cả những vị hiền triết, cả những vị đại hòa thượng, kể cả những vị đại giáo hoàng, từ cổ đến chí kim và mãi mãi một ngàn vài ngàn năm sau, quý vị cứ kiếm thử cái ai cũng có lỗi lầm, có sai, lỗi ít hay lỗi nhiều, lầm ít hay là lầm nhiều mà thôi. Ngoại trừ Đức Phật không lầm, còn hàng Bồ Tát vẫn lỗi vẫn lầm, nhưng cái lầm của Bồ Tát là vi là tế. Cho nên trong Bồ Tát vẫn còn vi tế hoặc, chừng nào lên tới thập hạnh, tới diệu giác, tới đắng giác thì mới vũ sạch cái sai lầm vi tế đó mà thôi. Và khi vũ sạch thì chuyển thành chánh giác liền, thì thành Phật rồi, liền sau đó thành Phật. Cho nên lên tới thập địa là sắp thành Phật. Còn ai cũng có lỗi lầm, mình nhìn thấy ai, ai cũng có lỗi lầm, cho nên mình giận lắm. Trước nhất là mình không có xả bỏ cái lỗi lầm của họ. Anh lỗi lầm với tôi có thể tha được, nhưng anh lỗi lầm với ông cha tôi không tha, cho nên tôi hận thù. Trong phim kiếm hiệp của Hồng Kông, đa phần là phải trả hận thù cho cha, cho thầy. Có những nền văn hóa cao hơn, anh lỗi lầm với ông cha tôi có thể tha thứ được, nhưng anh lỗi lầm với tổ quốc tôi không thể tha thứ được. Và có những chỗ cao hơn, anh lỗi lầm với tổ quốc tôi tha thứ được, nhưng anh lỗi lầm với nhân loại tôi không thể tha thứ được. Ta hại chưa? Và nếu anh lỗi lầm với muôn loài tôi không thể tha thứ được. Bởi vì sao? Bởi vì tôi chưa thấy anh có Phật tánh, tôi chưa thọc cái chìa khóa, tôi mở cái Phật tánh của anh ra, thì dĩ nhiên anh phải lỗi lầm thôi. Cho nên điểm đầu tiên là phải thọc cái chìa khóa, mở cái Phật tánh của họ đã, nói cho họ biết anh có Phật tánh. đưa cái quả đồ và chỉ chỗ chôn hũ vàng để anh có hũ vàng, và để họ đào hũ vàng lên ngay thật. Thì mọi cái mắc nợ, cái ăn quỵt, cái nhịn đói, cái lang thang, cái ăn ấu, cái làm ấu, cái ăn vụng của anh không còn nữa. Khi có hũ vàng rồi, ai làm bậy vậy, mang nhục chết. Khi đã biết mình có Phật tánh rồi thì vuông nuôi cái Phật tánh đó. Một con trai á, loại trai mà trai nuôi á, nó không có ngọc, nhưng người ta nghiền cái viên ngọc thiệt á, cái ngọc trai thiệt, thành ra 1 triệu viên khác nhỏ bằng hạt tấm. Rồi ta bắt nó lên á, ta cấy nó vào nhà chúng nó, tưởng vào học trai của nó, nó nhả nước miếng của nó ra, nó nuôi thành hạt bẹt mà quý vị treo một chuỗi dài đó. Khi người ta múc cái biển nó lên á, ta vớt lên á, 5-10 triệu con trai, con trai nuôi nó cũng có hột ngọc thiệt, nhưng hột ngọc có một chút xíu nhỏ, và chính nó nhả nước miếng nó ra, nó nuôi thành hột ngọc lên. Nó không có giá trị nhiều bằng hột ngọc nguyên si, là vì nó cái chính giữa cái lõi nó là hột ngọc chết rồi, ngoài đó mới hột ngọc thiệt. Nhưng dù sao quý bà đeo hột bẹt đó, nó vẫn là hột ngọc trai. Đó là vay mượn. Còn ở đây á, tôi không phải truyền trao cái hột ngọc quý bà, tôi không để trên đầu tay, trên đầu quý bà, quý ông để mà tôi truyền nội lực ra quý bà như kiểu các vị tu tiên hay tu thần, mà tôi chỉ quý ông quý bà có Phật tánh. Các ông tự khai mở rồi nuôi cái Phật tánh nó lớn lên, nuôi viên ngọc nó lớn lên. Tôi chỉ cho cách nuôi ngọc, cho tôi không có cấy chút ngọc thiệt vào trong quý ông quý bà. Đã, chúng ta làm điều đó ai cũng có thể làm được cả, chứ không phải một mình thầy Thông Cứu không đâu quý vị. Quý vị sẽ cùng với chúng tôi, chúng ta đều làm được cả. Nhưng trước đó chúng ta phải tin chúng ta có Phật tánh cái đã. À, phải tin mình có Phật tánh à. Tấm kinh này rất dễ nhưng rất khó. Quý vị rất dễ hiểu nhưng mà quý vị rất khó làm, là nó còn ngờ ngợ làm sao đó. Bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi tập. Tôi không phải Thánh Lâm Phàm, tôi không phải Bồ Tát Giáng Lâm, tôi cũng sanh trong thai mẹ tôi sinh ra, lớn khôn lên cũng trải 5 nỗi 7 chìm, cũng nhiều ngu nhiều dại mà ít không. Nhưng mà tôi cố gắng tự tu tự sửa, tự tin tự tiến, tự nghe lời Đức Phật, tự nghe lời thầy tổ, tự nghe lời các vị tôn túc, tự rèn luyện lấy chính mình. Rèn luyện không phải dễ, khó khăn lắm. 5 trầy 7 trọc, 5 chìm 7 nổi, 6 cái linh đinh này. Cho nên những kinh nghiệm bản thân tôi xin cống hiến cho quý vị. Nếu nói theo võ lâm thì chúng tôi xin truyền trao những chiêu thức mà chúng tôi đã trải qua cho quý vị chúng ta thực tập. Bây giờ mời quý vị thực tập. Thực tập cách nào? Quý vị hỏi chúng tôi thực tập làm sao thầy? Trước nhất đối với con nít, bất cứ con nít ai, nếu con nít nhà mình càng tốt, khen chúng nó 9 tiếng, chê nó 1 tiếng thôi. Con nít có nhiều đứa nó hư lắm, nhiều đứa nó khờ lắm, nhiều đứa nó dại lắm, nhiều đứa nó răng mắt lắm, nhiều đứa nó phá phách lắm. Nhất là quý bà mẹ, quý bà nội bà ngoại, một ngày cái miệng mở ra thôi chằn chạc. Suốt sáng tới chiều chăn quát như cái mỏ làng, la cái này la cái kia la cái nọ, la hoài la không chịu nổi. Con nít nó nghe nó điên đi. Một ngày trong nhà chỉ có 1 tiếng chê và tới 9 tiếng khen đối với con nít. Quý vị làm được không? Nếu làm được thì quý vị trong lòng quý vị cúi đầu xuống chút, thọ nhận cái lời tôi truyền trao đó. Mà thọ nhận rồi mà về vi phạm là phải thăm hôi ấy. Quý vị tự thọ nhận cho chúng tôi không có bắt buộc. Cái điều đó dễ tập đây nhưng mà khó làm, khó đắc. Nhất là những bà ngày nào cũng chê, việc gì cũng chê. Nếu được như vậy quý vị sẽ thấy con quý vị, sẽ thấy cháu quý vị, thấy những đứa bé hàng xóm, thấy những đứa nhỏ chung quanh quý vị và trong xã hội, trong thành phố này. Không lâu đâu, không tới thế kỷ 21 đâu, 2 năm nữa sẽ có nhiều đứa bé tuyệt vời. chê chúng 9 tiếng, khen chúng chỉ có 1 tiếng, tức là đào hố chôn sống chúng nó. À, té ra cái lưỡi của quý vị, những cái vị mà hay chê đó, lại là cái gươm. Mỗi ngày bà đào hố và chôn những đứa trẻ nhỏ mà mình không hay, bà này là đại sát sanh đấy. Bà chê tới 19 tiếng mà bà khen con tiếng, thành đứa nhỏ nó sẽ chết thôi. Con bà nó cũng chết, cháu bà nó cũng chết, đứa hàng xóm nó cũng chết. Cho nên nên khen 9 tiếng mà nên chơi 1 tiếng thôi. Chê trong tinh thần xây dựng, tê trong cái sửa đổi, chê trong cái tình thương bao la. Chứ không phải chê 9 tiếng, chê 1 tiếng khen 9 tiếng. À, con nhà ai vậy? Mặt nhỏ đẹp quá ha. Mẹ mày mày cái áo ở đâu vậy? Cái áo đẹp quá ha. À, tôi dép con cũng đẹp quá ha. Chính cái gì cũng đẹp hết, cũng tốt hết, khen hết. Nhưng mà mày con nhà ai? Mẹ mày đồ mất dạy đế mày, đồ cái gạch chớn. Chèn tiếng thôi. Về nó ngửi nó mất dạy và gạch chớn hoài. Cái câu đó không thấy nó gom được. Về kêu đó còn độc ác hơn cái khen này. Tôi nói phải nói hết luôn. Cho mày mất quý vị chơi cái màn đó là tới rồi quý vị, tôi hỏi là sao quý vị độc ác. Quý vị nói thầy dặn con chèn tiếng một thôi mà, khen tới 9 tiếng luôn. Chơi trong tinh thần xây dựng. À, đời ai cũng thích được khen, vậy chúng ta hãy trao cho cái khác lời khen tặng rằng Phật tánh của bạn hoặc của ông hoặc của bà tuyệt vời, thì ta sẽ thu gặt nhiều quá ngọt mọng, khiến dòng đời ngày một thăng hoa. Quý vị thường nhờ quý thầy cầu an, quý vị thường mơ ước xã hội này thanh bình, thế giới được hòa bình, nhân dân được an lạc, gia đình được hạnh phúc, đạo pháp được trường hưng. Nhưng quý vị tiếc lời, không khen ai hết. Bây giờ khoan nói cái chuyện là thường bất khinh Bồ Tát nè. Bây giờ chỉ cái nói cái khen nè. Lựa những cái gì đó để khen người ta một tiếng. Không lẽ người đó không có cái gì để khen à? Không? Nhất là quý ông chồng. Quý vị về ông chồng nào khó, quý vị thu cái băng hôm nay về cho ông nghe dùm chút. Tôi nói cho mấy ông chồng quý bà ở nhà và quý ông chồng có mặt ở đây, trong mâm cơm á, bà vợ hay là con của quý vị nấu thế nào có 9-10 cái dở, có thể toàn mâm cơm dở hết không ăn được. Nhưng mà quý vị ngồi trong mâm cơm không lẽ khen không được tiếng này. Trời má nó, hay là con gái cưng của ba, bữa nay lựa trái ớt ở đâu mà nó ngon dữ quá. Khen cho tôi trái ớt đi. Khen cho tôi cái chén là lau, cái chén đũa lau sạch đi. Khen cho tôi cái là chén canh hôm nay là nó nóng nguôi ngút đi. Khen cho một tiếng, rồi sau đó muốn chê thì chê nhuyễn nhuyễn chút chút thôi. Ai có muốn làm dở cho mình ăn đâu. Nhất là vợ là con, là học trò, là cháu, là người làm, cái cả người làm, người ta không có muốn. Nhưng khả năng của họ tới đó thôi, ăn rồi rồi mới dạy họ. Bữa cơm đó má mày nấu thì rất là tuyệt vời, nhưng giá như má có cái nhỏ mà sửa cái này lại chút, hôm nào tôi với bà cùng nhau nấu, ông cứ nói dốc thì ta có biết đâu, nhưng ta học. Ta đi ăn ngon quá, người ta dọn cái món rau luộc ngon quá, ta hỏi cái cô luộc kiểu nào thì họ chỉ ta học, thì ta cũng tập sự. Má mày đem rau ra ta cũng luộc với má mày với. Giờ vậy đâu, cái gì mà đen thui như cứt chó vậy. Thì thôi còn gì nữa, cái mâm cơm nó thành mâm cứt chó rồi. À, cái thường bất khinh Bồ Tát, muốn tập tới cái thường bất khinh Bồ Tát thì phải tập cái nhỏ nhất cái đã, hãy tập, phải tu tập mà. Những người vợ, những bà mẹ suốt ngày chỉ biết mắng chửi, rủa xả thì gia đình ấy hiện tại đang là một cảnh địa ngục. Quý vị coi, chúng tôi nói cho quý vị về nghiệm thử coi. Gia đình nào mà quý vị nghe những bà vợ, những bà mẹ mà hay mắng chửi, quý vị thu cái băng này, tới dụ dụ cho ngồi nghe chút đi. Rồi bất quá bà ta chửi tôi thì tôi chịu thôi. Bà nói ông thầy chùa này nói tầm bậy, gia đình tôi gì mà địa ngục, phải không? họ đang sống trong một cái cánh địa ngục đấy, chưa cần phải đọa địa ngục, họ đang sống trong địa ngục, chồng con họ đang ở trong địa ngục vì cái miệng địa ngục của họ. À, hãy nói câu bạn là một ông Phật con, cho nên nói câu mày là một con quỷ cái. Trong hàng ngũ chúng ta nhiều bà mẹ thường chửi con ấy, mày là con quỷ cái, mặc dù bà đó bà không biết con quỷ cái là sao hết. Quỷ cái mà nó để cho bà thấy thì còn gì nó quỷ cái nữa, quỷ con chưa gặp nữa chứ đừng nghe gặp quỷ cái. Quỷ cái mà nữ La Sát quỷ vương á, cái bà thứ chín á, bà đó phước đức ngang với trời Trường Thọ Thiên nữa. Ông Trường Thọ Thiên có cái cục ngọc bằng cái cùm tay, thì bà cũng có cái viên ngọc bằng cùm tay à, phước đức ngang với Trường Thọ Thiên. Mà quỷ cái cỡ mà đoạt nhất thiết tinh khí quỷ vương á, mà đứng nghe bà nói mà mày là quỷ cái là nó hấp hồn bà ngay, vì nó đoạt nhất thiết tinh và khí mà quỷ vương. Cái bà thứ 10 đó kinh khiếp. Mà 10 vị nữ La Sát quỷ đó là 10 vị Bồ Tát hiện thân đế mà bảo vệ những người trì tụng kinh Pháp Hoa như giữ trong con mắt mình vậy, chứ không phải là quỷ cái đó chuyện tầm thường đâu. Nhưng những bà mẹ Việt Nam hỡi ơi, ngày cũng như đêm chửi y mắng rủa với xã, thì làm sao cái đất nước này thanh bình, làm cho cái xã hội nó an nhàn. Giáo lý học á thì mấy bà không thuộc, mà cái chửi không ai dạy hết, mà bà thuộc, bà chửi các gì, có nhợ, có dây, có câu, có kệ. Nhất là mấy bà bắt chửi thì nghe ngon lắm, bà chửi thành về đó. Tôi không nhớ thế nào tôi thuộc nổi cái những cái chửi của quý bà. Quý bà vào đây nghe giáo lý lâu rồi, bây giờ với chung quanh không ai chửi mấy bà quên rồi. À, khổ thế. Cho nên bây giờ phải tập thôi quý vị. Hãy thêm khen bớt chê kẻ khác, hãy trao tặng lời mừng Phật tánh, chớ trao tặng lời rủa xả mắng nhiếc rằng đồ quỷ đồ ma. Đường Huyền Trang thấy ai ngài cũng nói cũng đều thấy toàn là Phật tánh của kẻ đó, dù kẻ kia là yêu quái. Trái lại Tôn Hành Giả Tề Thiên á thì thấy ai cũng toàn là yêu quái, kể cả thấy cây nhân xông qua cũng cái cây nhân xông qua yêu quái, cho nên ủi chóc góc luôn. Đức Phật Thích Ca trao kinh cho Đường Huyền Trang chứ không có trao kinh cho Tề Thiên Đại Thánh Tôn Hành Giả, phải vậy không? Bây giờ quý vị muốn theo Phật để lãnh kinh hay muốn theo Phật để ủi cho nó chóc cái cây nhân xông qua? Mình chẳng thấy ai yêu quái cả, yêu quái kệ. Nếu họ yêu quái 10 thì mình cũng yêu quái 1. Nào có yêu quái, dẹp yêu quái quan bên, mình chỉ thấy Phật tánh của kẻ khác. Phật tánh nó chìm sâu khó thấy, cố gắng thấy đi quý vị ơi. Không? Việc làm quá đơn giản nhưng rất ít ai chịu làm. Pháp môn tu rất dễ nhưng rất ít người chịu tu. Hãy khai mở nhắc nhở tánh Phật cho cái khác, hãy kính trọng và công nhận tánh Phật của cái khác, hãy trao tặng cho bạn mình những câu bạn rất tốt bụng, bạn rất rạng ngời, tâm bạn rất Phật, bạn sẽ thành công, bạn sẽ thành Phật, bạn sẽ hưởng nhiều phước đức, và hàng ngàn hàng vạn câu khen tặng như thế. Chúng ta đừng hà tiện, hãy trao hết cho bạn mình, cho con mình, cho cháu mình, cho gia tộc mình, cho những người chung quanh quen và không quen đối với mình. Chúng ta hãy đem lời tán thán đến với mọi người. Hỡi những hành giả Pháp Hoa Kinh, hãy sớm thẩm nhập hạnh thường bất khinh Bồ Tát. Đó là phần mở đầu hôm nay. Qua phần mở đầu, bây giờ quý vị tụng ngũ bộ chú cho nó xá hơi một chút, rồi tôi kể chuyện đi đại hội cho quý vị nghe. Sau đó chúng tôi qua nội dung một nét. Quý vị trong đạo tràng nhiều người cũng đang khát nước. Rất tiếc là nước không đến với quý vị, thì quý vị thấy chúng tôi uống nước cũng như quý vị uống nước, quý vị hết khát rồi. hay là uống bằng tư tưởng. Bây giờ quý vị cuốn lưỡi lên và ép trái, ép phải, ép trước, ép sau 4 lần, 3 lần như vậy, mỗi lần là 4 nét thì quý vị sẽ có nước, quý vị sẽ không khát nước. Và chính cái này chữa luôn cả cái bệnh lên máu, xuống máu, chữa cả cái bệnh chóng mặt, chữa cả cái bệnh nhức đầu, chữa cả cái bệnh đau màng óc, chữa cả cái bệnh kêu là đứt dây gân máu bất kỳ. Đã. Chỉ có 4 cái nhịp nhẹ nhàng, chúng tôi mong rằng quý vị ngày nào cũng phải tập nhiều như thế. Bây giờ quý vị làm theo tôi hướng dẫn. Vì cuốn lưỡi lại, ngồi thẳng lưng lên, ép về bên trái trước, trái, mặt, cổ, sào. Quý vị nuốt nước miếng, có nước miếng chưa? Trái, mặt, cổ, sào. Quý vị nuốt nước miếng, quý vị làm một lần nữa. Trái, mặt, cổ, sào. Rồi quý vị nuốt miếng. Có nhiều vị hỏi chúng tôi, sao thầy bảo chúng con làm trái mà thầy lại nghiêng bên phải? Là vì tôi phải làm theo quý vị. Vì phía trái là nghiêng ra bên phía hồ, mà mặt của quý vị là nghiêng theo giếng. Nếu tôi làm tôi đối diện với quý vị, nếu mà tôi trái tôi nghiêng theo phía giếng, ở trong này có người bắt chước nghiêng về giếng hết. Đó là cũng như hàng thuận chúng sanh, chứ không phải tôi làm vậy. Bây giờ mình đọc ngũ bộ chú một lần, rồi chúng ta xả ra quạt rồi cho nó mát mẻ, rồi nghe chúng tôi kể chuyện đại hội quý vị nghe. Ngồi thẳng lưng, chúng ta trì ngũ bộ chú một lần để cho cái hơi nó tỏa ra, để nó khỏi có mệt ứ hơi trong người mệt lắm.
Om Ram Om Si Lam Om Mani Ma Me Om Om Chiếc Lệ Chù Lệ Chuân Đê Sa Va Ha Bồ La.
Rồi xin quý vị tự do thở trà và ngồi thoải mái. Phẩm kinh hôm nay ngắn, có thể giảng một thời được, nhưng vì để dành thì giờ kể cho quý vị nghe việc đi đại hội của giáo hội kỳ tư. Vì nhiều người cũng muốn biết, tôi chỉ kể theo sự tường thuật, theo sự hiểu biết của tôi. Còn nếu mà nhận xét hay là thêm chiều sâu, hay là những cái chi tiết, hay là những cái ý nghĩa, thì một là không có thời giờ, hai là chúng tôi không có đủ trình độ. Điều đầu tiên là cá nhân chúng tôi. Quý vị ngạc nhiên, tại sao thầy đi dự đại hội mà thầy không cho đạo tràng chúng con biết? Kể cả các thầy tỳ khưu ở đây cũng không ai biết hết. Chiều hôm đó tôi được ban tôn giáo thành phố và văn phòng 2, vị phó văn phòng mang thư mời của hòa thượng chủ tịch, hòa thượng Thích Trí Tịnh ký mời chúng tôi. 5 giờ chiều tôi nhận được thiệp mời, thì 11 giờ sáng ngày sau tôi phải lên máy bay. Cho nên tối hôm đó tôi thông báo cho đạo tràng Tịnh Độ và cô Trúc Thanh ở văn phòng thư ký mang lên cúng cho tôi 270 ngàn. Tôi đi ra tới nơi và một vài việc tôi biếu tôi sáng cho hết, tôi không còn đồng nào hết. Tưởng rằng tôi sẽ về, không ngờ là chương trình đi tham quan ở trên đền Hùng một ngày nữa. Thành ra tới đó tôi gặp một thầy ở Nha Trang, tôi hỏi còn tiền không, cho tan ít coi. Thầy đã cho tôi được 400 ngàn. Thật ra ai cũng có muốn là chuẩn bị đi một chuyến đi quan trọng như vậy, nhưng đây là ngoài ý muốn. Tôi đến giờ chót, mặc dù tôi được tin là đại hội này tôi được tham dự. Để trước nhất là ảnh hưởng quốc tế, người ta thấy trong nước này không còn có những thành phần nào ở ngoài giáo hội cả. Thứ hai là tuổi tôi cũng lớn, tôi đến đó có những điều gì tôi góp ý với những anh em trẻ hơn tôi. Phật giáo bây giờ đang bị hai cái hố ngăn cách. Cái hố thứ nhất, các ngài lớn tuổi, kinh nghiệm đầy đạo đức thì quá lớn tuổi, vị nào cũng từ 80 trở lên, mỗi vị phải gánh vác tới 4-5 chức vụ. Còn lớp trẻ nhỏ lớn lên sau này, sau ngày cách mạng thì chưa đủ kinh nghiệm. Còn lớp chúng tôi là lớp trung gian thì bây giờ hình như vắng bóng trong tòa nhà giáo hội. Bởi lớp chúng tôi sinh ra vào cái không phùng thời, sinh bất phùng thời, cho nên không được cái, không có đủ đức để tiếp nối lại cái dòng tư tưởng của các bậc thầy, các bậc đàn anh chúng tôi, để truyền thừa lại cho các bậc đàn em, đàn học trò của mình. Các ngài bây giờ là những bậc tôn trưởng, thì lúc 45 tuổi các ngài đã là lãnh đạo giáo hội. Chúng tôi bây giờ 65 tuổi rồi, không phải cá nhân chúng tôi mà hầu hết bạn bè cùng một lớp chúng tôi 60 trở lên bây giờ cũng ngồi khoanh tay mà thôi, vì chúng tôi không có phước đức, lại cũng không đủ tài đức. Cho nên á, kỳ này giáo hội nhận thấy đó, các bậc tôn đức muốn là có sự mặt của cái lớp trung gian để làm cái nhịp cầu giữa tuổi trẻ và các bậc tôn trưởng. Lớp tuổi trẻ muốn đến gặp quý hòa thượng, quý vị đại lão hòa thượng run rụt rè không dám đến. Cũng như quý vị ở đây, kể ra tôi có khi nào đánh măng hay là ăn thịt ăn cá gì quý vị đâu, nhưng mà quý vị cũng ít có người dám tới gặp thầy trụ trì. Cho nên phải có ban quản chúng, phải có thầy trị sự, phải có thầy chung trưởng để quý vị chuyển đạt. Còn trực tiếp đến chúng tôi nhiều khi quý vị không dám đến, nó thật rõ ràng vậy. Vậy thì cái lớp trẻ bao giờ dám đến gặp quý ông hết. Cho nên lý do chúng tôi đi đại hội là như vậy. Và tôi về đây 6 năm, qua những lời đồn đại cách này cách khác, thì cái kiến rọi, hồi xưa người ta nói có cái kiến chiếu thiên rọi xuống thấy mặt mày ra sao. Bây giờ chúng tôi mới thấy là kiến chiếu thiên bây giờ nó còn tinh vi hơn kiến chiếu thiên của những vị tiên tướng ngày xưa. Người ta nói không thể nào soi thấy lòng người, nhưng mà kiến chiếu thiên bây giờ thì bất cứ lòng người có ấm khúc thế nào người ta soi cũng thấy cả. Chúng tôi sinh ra đời, cái quả đất này nếu giao cho tôi làm vua thì tôi cũng sợ lắm. Tôi không có đủ khả năng làm vua, và lại tôi không thích làm vua của quả đất này. Tôi thích về thế giới cực lạc, một thế giới hoàng kim, có ao thất bảo, có nước bát công đức thủy, có ngày đêm sáu thời, có những loài chim thuyết pháp, và được gần Đức Phật A Di Đà, được ngồi chung với Bồ Tát để nghe pháp. Đó là cái sự ý muốn tha thiết của chúng tôi. Cho nên chúng tôi đã hy sinh hết tất cả những gì mà trần gian cho là ngon, cho là thơm, cho là đẹp, cho là mềm, cho là tuyệt vời, cho là hạnh phúc. Chúng tôi hy sinh hết để đạt cho bằng được cái đó. Vậy thì chúng tôi cũng không ham gì. Thì qua 6 năm có lễ hài hòa, cho nên tôi được mời đi dự đại hội. Và đi dự đại hội giờ cho mới được mời. Trên đường đi tôi bỏ tắt ngang, bớt đi những sự kể. Và khi đến nơi thì tôi nằm trong thái cực là không có đáp ứng theo cái tiêu chuẩn của đại biểu, và tôi cũng không được đáp ứng theo cái tiêu chuẩn của hội đồng trị sự và hội đồng chứng minh. Cho mình tôi thành một thái cực, nó rất khó xử đối với ban tổ chức, vì tôi là khách được mời và mời với đại biểu chính thức. Có những đại biểu được mời nhưng mời với tính chất tham dự. Vì vậy nên phòng ốc đã sắp, cái khách sạn Kim Liên có lẽ cả ngàn phòng, 10 khu nhà như vậy, nhưng điều bố trí phải nhường một số khu để cho họ còn tiếp khách khác. Vì vậy nên là tôi phải nhìn đó, 2 tiếng đồng hồ sau vẫn chưa có phòng. Và cuối cùng thì tôi được sắp cho tôi một phòng đặc biệt, phòng đó phải trả bằng đô la. Cái lợi nó cũng có cái hại. giá tiền bằng gấp 3, gấp 4 lần phải phòng ngoài, ban tổ chức trả hết. Và tôi được hưởng một cái nghĩa là tặng cùng, kêu là sang trọng. Nhưng mà những cái cú điện thoại đó họ cũng tính gấp 5, gấp 7 lần. Cho nên chúng tôi kêu nếu mà điện thoại ngoài thì chừng 50 ngàn thôi, nhưng mà ở đó tôi phải trả 390 ngàn. Tôi không có tiền, tôi kêu cô Hạnh qua trả. Cô đó lắc đầu, thầy xài sang quá. Tôi nói thầy có muốn đâu à. Và tới chừng khai mạc thì chúng tôi không được giới thiệu trong giờ chính thức. 8 giờ khai mạc có cụ Tổng Bí thư Đỗ Mười đến tham dự. Những khách mời, những vị được mời khoảng chừng 15 vị trong cái chính thức được đọc tên. Tuy là không giới thiệu nhưng được đọc tên. Đầu tiên là giới thiệu Hòa Thượng Trí Tịnh, Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Pháp Chú, Hội đồng Trị Sự và hết Chư Tăng, những vị được mời và có danh sách. Tiếp theo là giới thiệu bên Ngài Tổng Bí thư của Đỗ Mười, ông Nguyễn Tấn Dũng đại diện cho Thủ tướng Phan Văn Khải và các vị lãnh đạo đảng nhà nước đến tham dự hôm đó. Mãi đến 10 giờ gần rưỡi thì cuộc họp được nghỉ giải lao. Để nhân dịp đó cụ Đỗ Mười ra về. Đáng ra sau khi khai mạc thì cụ ra về, nhưng vì cụ thương giáo hội, cụ ngồi lại cụ nghe 32 trang đánh máy đọc tổng kết tình hình. Và cái hội trường hôm đó nó cũng hơi lộn xộn, cho nên phải chờ ổn định rồi cụ mới ra về. Thì trước khi ra về đó, ban tổ chức nói bây giờ đến giờ sắp nghỉ, ban tổ chức chúng tôi trân trọng giới thiệu. Trước khi giới thiệu chúng tôi xin lỗi là chúng tôi đã giới thiệu sót, cho nên xin được giới thiệu ba vị. Vị thứ nhất là vị linh mục đại diện cho nhà thờ ở thủ đô Hà Nội đến tham dự đại hội. Vị thứ hai là vị phối sư đạo Cao Đài Bến Tre. Và vị thứ ba là Thượng Tọa Thích Thông Bưu Trưởng Tứ Bồ Tát Quán Đức về tham dự. Thì hội trường một tràng pháo tay. Và dĩ nhiên bây giờ mình mới thấy mình là người được giới thiệu à. Sau qua 2 ngày làm việc, tôi đinh ninh trong lòng rằng các ngài chắc có thần thông sao mà với những chương trình nên chi thế này, quốc tế muốn làm cách gì cũng không làm nổi, thì Phật giáo mình làm sao mà trong 2 ngày có thể xong. Cái đầu tôi thì cái đầu cũng là hành chánh lắm, văn phòng lắm, tôi nghĩ không ra. Cho nên tôi khâm phục và tôi nghĩ là sẽ kéo dài ra. Bởi vì quốc hội đã họp khóa 1 rồi, bây giờ họp khóa 2, mà quốc hội giải quyết một vài việc thôi mà phải họp 20 ngày. Còn Phật giáo đây là 5 năm, công việc của 5 năm và chuẩn bị cho một kỷ nguyên 21. Nếu nói trong đạo đây là long hoa tam hội, không thể nào giải quyết trong 2 ngày. Nhưng mà nhờ cái tài lãnh đạo sáng suốt của Hội đồng Trị sự Trung ương và đức độ cao dày của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, ngài kiêm tới 4 chức nữa: đệ nhất phó pháp chủ, chủ tịch hội đồng giám luật, trưởng ban tăng sự và quan trọng nhất là chủ tịch hội đồng trị sự trung ương. Ngài kiêm 4 chức, cho nên dù là ngài 81 tuổi nhưng ngài rất sáng suốt và anh minh, đầy đủ nghị lực, đầy đủ đạo đức, cho nên trong cái hội trường rất dễ giải quyết. Qua một vấn đề gì ngài hỏi một câu, quý vị đồng ý xin một tràng pháo tay, thì là một tràng pháo tay qua. Cho nên một buổi giải quyết không biết bao nhiêu việc và không biết bao nhiêu tràng pháo tay, và không hề có một ý kiến gì để mà và có thể là thêm hay bớt, vì tất cả thì nó cũng đâu trên giấy tờ đã sẵn hết rồi. Đã. Kể cả việc công cử lên các chức hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, phong chức lên hòa thượng thì cũng là một tràng pháo tay rất là nhanh, không có một tiếng nào xen vào hết. Vì vậy cho nên bây giờ tôi mới thấy cái đức nó quan trọng hơn là cái tài, kể cả hành chánh. Nếu mà không có đức của Quý Ôn và của Hòa Thượng Thí Tịnh thì không thể nào xong trong 2 ngày hết. Đã. trong cái nhân sự và làm việc thì cũng có thêm có bớt chút đỉnh, nhưng đa phần nó cũng như đại hội kỳ 3, đại hội kỳ 2 và đại hội kỳ 1, nghĩa là cũng không có gì mới mà cũng không có gì cũ. Đó. Đại khái là cái đại hội nó như vậy. Đại hội năm nay được một cái điều rất vui vẻ là đại hội kỳ 1 khoảng chừng 7-8 bà Phật tử đến đón rước chư tôn đức về tham dự đại hội. Đại hội kỳ 2 tăng lên một chút, đại hội kỳ 3 thì khoảng 30-40 vị, 5-50 là tối đa, nhiều lắm là 100. Mà đại hội năm nay lên tới hàng trăm ngàn người, trăm ngàn người về dự, đứng hai hàng từ trong chùa Quán Sứ buổi sáng khai mạc lễ, rồi đứng dài cho tới cung văn hóa Việt Xô, và đứng gần như là đen người ở trên hai hàng hai bên của cung văn hóa Việt Xô, vì cái chỗ đông và sự trật tự không có thể chuẩn bị được, cho nên cũng có một chuyện đáng tiếc là họ tràn vào để họ dưng qua thì cái ban trật tự ta hất qua họ ra, thì quý vị không có quy hiệu. Họ nói tôi là đơn vị Thanh Hóa, tôi là đơn vị Bắc Bình, Bắc Ninh, tôi là đơn vị Quảng Ninh, vân vân, tôi về cám lãng qua tôi vô tôi dân. Thì họ nói không được, cái mấy anh trật tự nhỏ nhỏ nhà mình ấy, anh này háo thắng đấy ra không được, anh xô lãng qua người ta đấy. Mấy bà tức mình nhào vô đập vỡ cái kiến của cái của hội trường, toàn là kiến năm ly, kiến lớn không, gây một cái ồn ào, nghĩa là không có thể tưởng tượng như ông vỡ tổ. Ban tổ chức và chứng công viên cách nào cũng không có đem lại được yên lặng. Một giờ đồng hồ đành phải chịu và đành phải khai mạc. Thầy Từ Nhân lên đọc bài diễn văn khai mạc thay cho Hòa Thượng Trí Tịnh, thì Hòa Thượng Từ Nhân đọc thì thầy Từ Nhân nghe, còn họ la ngoài thì họ nghe. Chúng tôi may là có cái bản bài diễn văn đó cho nên dòm trong này mới thấy. Mặc dù tiếng loa có trong hội trường rất to, nhưng tiếng la ở ngoài còn lớn hơn, nào là bế kiến, nào là đủ thứ chuyện. Nhưng mà đặc biệt hay là khi Ngài Tổng Bí Thư Cụ Đỗ Mười bước lên đài vừa giới thiệu xong và Ngài vừa mở lời thì hội trường im phăng phắc, con buổi bay ngang cũng nghe. Và nhờ đó, từ đó sau nó hơi yên một chút. Cụ Đỗ Mười xuống rồi thì cũng có tiếng xì xào, nhưng nhỏ hơn khi nãy. Nếu nói trên bệnh viện có người ngoại quốc hôm đó ở thì họ sẽ rút ngay cái ý định xâm lăng diễn biến hòa bình, bởi vì nhân dân Việt Nam tôn trọng nhà lãnh đạo như thế thì không thể nào tiền bạc hay của cái vật chất mà họ có thể cám dỗ người Việt Nam được. Chắc chắn nếu tôi là có một cái lạm bàn về chính trị, bởi tôi không được quyền lạm bàn, thì tôi lạm bàn về chính trị thì tôi sẽ nói cho người quốc tế là nhân dân Việt Nam tôn kính những bậc lãnh đạo. Đây không ai sắp xếp họ cả, ai cũng không áp lực họ cả. Họ đến đây với những người Phật tử, họ mang những lãng hoa từ ngàn xa đến, mang những tâm hồn họ đứng từ gà gáy tới bây giờ. Vậy mà cấp lãnh đạo của họ trực tiếp là các hòa thượng, họ vẫn không im vì lòng quốc tức của họ. Họ không được vào hội trường, họ bị bạc đãi, họ bị xua đuổi, cho nên họ la ó, họ đập vỡ kiến. Thì cũng trong khung cảnh đó, vị nguyên thủ quốc gia, vị đại hoàng đế của họ, vị tổng bí thư họ bước lên đài, họ im lặng phăng phắc. Như vậy thì đủ biết cái tinh thần tôn trọng luật pháp, tôn trọng cấp lãnh đạo của nhân dân miền Bắc nói chung và của hàng tín đồ Phật tử Việt Nam nói riêng rất là cao điểm. Qua hai ngày chính thức của đại hội thì nếu nói là ba ngày, ngày đầu đi thăm lăng Bác Hồ buổi sáng, buổi chiều thì họp trừ bị, rồi ngày sau chính thức khai mạc, và ngày sau nữa là chương trình nghị sự. Hai ngày đại hội nhưng thực ra thì coi như có ngày, bởi vì buổi sáng ngày thứ nhất là khai mạc. Trong cái lễ khai mạc đó có bài diễn văn của cụ Tổng Bí Thư Đỗ Mười, tức là Ngài Tổng Bí Thư đi tới ngay cái giờ khai mạc. Sau đó có bài diễn văn của Thủ tướng Phan Văn Khải do ông Nguyễn Tấn Dũng thay mặt đọc. Và ngày thứ hai buổi chiều chứ, buổi chiều hôm đó thì có cụ Lê Quang Đạo, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đọc bài diễn văn và tặng quà. Qua ba dịp ba bài diễn văn, qua nghi thức khai mạc ở tại chùa Quán Sứ, qua nghi thức khai mạc tại hội trường, thì coi như nó, và buổi chiều cuối cùng thì hội đồng trị sự đến thăm chính phủ. Cho nên những cái lễ đó nó phải gói lại hết một ngày rồi. Vậy thì cái đại hội coi như chỉ tóm gọn trong một ngày, mà đại hội đã bàn việc 5 năm Phật sự, mà Phật sự là Phật sự quan trọng giữa kỷ nguyên 20 và kỷ nguyên 21, là một cái Phật sự tối ưu quan trọng. Xí nữa tôi sẽ nêu một vài nét quý vị để quý vị thấy cái quan trọng của nó. Vậy mà rút trong một ngày thì làm sao chứ? Cho nên quốc tế họ, nếu họ nghe cái này họ cũng lấy mũ họ chào thôi. Họ chào là phải, là vì họ đem cái tài ra để họ làm việc, họ làm không đội đâu. Đây, trong một ngày đó là nhờ cái đức của quý hòa thượng à, cái gì cũng được cái đức trôi qua, cái gì cũng được vỗ tay và cái gì cũng được quan ngân cả à, cho nên hoàn chỉnh một chương trình đại quy mô trong vòng một ngày, nhiều chương trình một ngày. Trong cái tấn phong từ thượng tọa lên hòa thượng, từ đại đức lên thượng tọa và từ sư cô lên ni sư thì phải đọc 800 người. Như vậy thì quý vị biết là đọc bao nhiêu rồi. Phải đọc hết 800 người. Và cũng tại chỗ đó cũng tấm không luôn à. Nghĩa là rất là đơn giản, nhưng mà rất là linh thiêng màu nhiệm. Bởi vì cái đức của quý hòa thượng tối cao tức đức lớn. Đại hội dành một ngày đi tham quan, tham quan đền Hùng, tham quan chùa Dâu và tham quan chùa Bút Tháp. Sức khỏe tôi vừa mới mổ độ chừng 3 năm nay, tôi nghĩ tôi không đi. Nhưng nếu không đi đây là dịp tốt, tôi hằng mơ ước cho nên cố gắng đi. 6 giờ sáng từ Hà Nội khởi hành. Cơm là cơm vắt, bỏ trong cái hộp nhựa, mỗi người một phần. Tôi đi không chuẩn bị được thị giả, nhưng xuống phi trường tôi gặp một thầy, thầy đó một nhà thơ, một đại đức đó đến tặng thơ tôi và tôi nói thôi thầy về với tôi. À, thì khi về đó chúng giao cái phòng tôi rộng quá, cho nên một anh nhà báo, một Phật tử ở một đơn vị chật, cho nên họ qua với tôi là hai người. Và có hai vị Phật tử ở Hải Phòng, hai vị Phật tử ở Quảng Ninh quen với các thầy này thì cũng về đó hàng ngày. Đêm thì các vị đó không ở, đêm chỉ có một vị đại đức với một Phật tử nam ở với chúng tôi. Và tôi không chuẩn bị cứ là thị giả, nhưng tôi tới là 6 vị thị giả ngồi. Thì cái phần cơm đó tôi xin được 3 phần cơm, nhưng ăn tới 6 người ăn hết thì tôi ăn ít lắm. Thì sáng hôm sau đi đền Hùng mà tôi nhờ hai vị thị giả đó, cho nên 1000 bậc thang phải qua. Cho nên đi tới cái bậc 500 là tôi hết đi nói rồi. Cho nên tôi bám ông anh này cái cổ ông này, cá mấy cổ này cứ lên một bậc câu tôi lên như xe cần câu. Trước khi đến đền Hùng thì phái đoàn ghé đến tỉnh Phú Thọ trong một hội trường. Hội trường đó tỉnh này mới chia tỉnh được một năm, nhưng họ cất một cái hội trường, tôi nhìn qua tôi cũng nghĩ là một năm. Một hội trường to lớn, chừng vài 3000 người thì có, cất theo model của quốc tế, sau cao trước thấp, trang hoàng rất là lộng lẫy. Và toàn chính quyền cấp lãnh đạo đảng, lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo mặt trận có mặt để đón phái đoàn. Đoàn đi gần 40 chiếc xe, ba mấy chiếc xe gì đó tôi không rõ, nhưng mà quý hòa thượng thì mỗi người một xe nhỏ, các vị trung bình thì đi xe 12 chỗ ngồi, các vị đại biểu thì đi xe 40 người, một đoàn dài. Trước có xe mở đường kéo còi, mở đèn, hụ kèn o e o s, rồi sau cũng có xe hộ tấm, mô tô chạy hai bên. Đến tại đó là xe của tỉnh hợp vô nữa, thành thấy một đoàn đi như là một chuyến đi rất là quy mô. Dân chúng hai bên đường không biết gì, đứng ta nhìn, có nhiều người ở nó quá, mấy ông thầy chùa này đâu dữ ha. Có người họ biết thì họ cũng ra họ cúi đầu họ chào. Nhưng khi xuống xe rồi đó thì dân chúng hai bên họ úa vào, họ nhìn một cách nghĩa là nhìn thẳng thừng không biết cái gì. Thì tôi đưa tay lên tôi chào rồi tôi cúi đầu tôi cười. Thì mấy đứa bé nó nhào vô nó nói sư phụ sư phụ. Thì có đứa nó nói đây là đại hòa thượng, đây là tiểu hòa thượng. Có những ông nhỏ đi theo, tôi biết là nó có coi phim Tây Thiên Tây Du, cho nên nó chỉ biết qua Phật giáo là Tây Du thôi. Vào ở trường Phú Thọ, chính quyền tặng qua tặng vật kỷ niệm, hai bên tặng nhau và nói chuyện xong thì có một cô đó tên là Nguyễn Thị Hạnh, giám đốc của Sở Du lịch Đình Hùng. Cô đã lên nói chuyện khoảng hơn 30 phút nhưng rất hấp dẫn, rất mạch lạc và rất lôi cuốn. Tôi được hãnh diện trong đất nước tôi có những người như vậy, yêu nước đến như vậy, yêu tổ quốc đến như vậy, yêu cái xa xưa và nhớ ơn đến như vậy. Tôi rất cảm động. Nhưng cái cảm động của tôi thì sau khi tổng kết tỉnh Phú Thọ 1.001.000 người, 1.001.000 dân số, gần 400 tín đồ Phật giáo, mình nói tóm gọn cho nó dễ nhớ là gần nửa triệu tín đồ Phật giáo, hay nói 1/3 tín đồ Phật giáo đi. Nhưng mà người lãnh đạo cho nửa triệu tín đồ này là 6 cô ni à. Và tôi lên tới đền Hùng Hạ, tôi gặp một cô ni, thì vị này lãnh đạo chỉ là một ngôi chùa nhỏ thì được, không thể nào lãnh đạo trên nửa triệu tín đồ nổi. Cho nên điều đó nó làm tôi rây rứt, và nó làm cho tôi phải cố gắng đi cho hết 1.000 bậc thang của đền Hùng, của núi Hùng. Đạo Phật chúng ta đang cần, nếu bao nhiêu người ngồi trước mặt chúng tôi mà đều túa về miền Bắc thì quý vị, mỗi vị sẽ thành một vị giảng sư, mỗi vị sẽ trở thành một vị truyền bá viên. Cái chị Nguyễn Thị Hạnh á, nói rất thao thao bất tuyệt, nói rất hấp dẫn, nói rất lôi cuốn, nhưng không có chen một chút nào danh từ Phật giáo cả, vì chị ấy không biết Phật giáo là gì. Mặc dù nói rất lễ phép, cũng vẫn thưa với chúng tôi là chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni vậy, nhưng trong xuyên thủng á, thì chị ấy không có một cái xuyên thủng cái câu nào về danh từ Phật giáo cả. Cho nên chúng tôi cảm thấy, cảm nhận mình còn thiếu sót với tổ quốc. Đi đến đền Hùng, tôi không làm sao không ngậm ngùi, tôi không làm sao tôi không khâm phục. Té ra các đời vua hùng như thế này, đã dựng nước như thế này, đã kiến trúc như thế này, đã bố trí địa lý, địa hình, địa vật như thế này, thì chẳng những là bị Bắc xâm 1.000 năm đô nô lệ, bị Tây xâm 100 năm nô lệ, bị chiến tranh 50 năm dài chinh chiến, chẳng những như vậy, mà dù có bị xâm lăng 1.000 năm nữa thì con dòng cháu Việt dưới ảnh hưởng của vua Hùng cũng không bao đời bị mất nước, mất dân tộc tính. Cái hay là chỗ đó. Và tôi thầm khâm phục từ đời vua Hùng tới bây giờ, và cái những đền này có lẽ dựng về đời nhà Lý bây giờ vẫn còn uy nguy, vẫn còn nguyên vẹn, nhất là qua cuộc chiến, hai cuộc chiến 50 năm dài. Nó không tráng lệ mỹ miều nhưng nó có những cái nét tôn kính, ai đến đây quỳ xuống đây mà lạy. Nếu người có chút tâm quyết với nước non, tâm quyết với nhân loại, với con người, với dân tộc Việt Nam và với tiền đồ cũng như hậu lai của Việt Nam thì cũng khó mà cầm được dòng nước mắt. Mừng cũng có, vui cũng có, buồn tủi cũng có. Buồn tủi là mình không làm gì được để báo đáp ơn của các vị, các đời vua hùng. Phải nói là các đời vua hùng chứ không phải nói là các ông vua hùng. Bởi vì 18 đời hùng vương chứ không phải 18 vị vua hùng vương. Một đời như vậy có nhiều khi 5 vị vua, có đời là 10 vị vua, có đời 20 vị vua. Cho nên 18 đời vua hùng trải qua hơn 2.500 năm, gần 2.500 năm. 2.500 năm hoàn toàn độc lập, đất nước chúng ta thành lập từ ngày vua hùng, từ ngày Lạc Long Quân thành lập nước, đặt tên nước Hồng Bàng, cho tới cái ngày mất về tay người khác thì độc lập gần 2.500 năm. Vậy thì 18 ông vua hùng á, không thể nào ông sống được là như vậy, chia 18 với 2.500 năm á, thì làm sao một ông vua hùng được mà đời vua hùng. Mà đời vua hùng á, sắp có hơn 2.500 năm độc lập và một nền văn minh. Chúng tôi cố gắng tách đoàn ra đi rất khó khăn, qua viện bảo tàng của đền Hùng thì tôi đưa tay tôi vỗ lên trên cái trống đồng, mặc dù trống đồng này phục chế y như cái trống đồng Ngọc Lũ bây giờ nằm trong viện bảo tàng, nhưng cứ đập xuống một tiếng thì cái quả tim tôi nó rung rung, và giọt nước mắt tôi nó cũng rung rung theo cái tiếng chuông đồng, đập chung tiếng nữa và đập chung tiếng nữa. Ba tiếng tôi không cầm được, tôi nhắm mắt tôi đi chỗ khác. Tôi chưa làm việc gì để báo ơn vua Hùng, báo ơn cho những người đã đổ xương máu cho tôi sống đến ngày hôm nay. Tôi chưa làm được gì để tôi báo ơn lại những người duy trì cái những văn hóa tuyệt vời của nền văn hóa Việt Nam. Tôi ngậm ngùi, tôi muốn rơi lệ là vì ơn ai đã làm cho tôi có một mảnh đất độc lập, và tôi thoát khỏi cảnh làm thân trâu ngựa, để cho tôi được tự do tín ngưỡng, tôi được tự do tôn trọng cái quyền tự do tin tưởng Đức Phật, và lý tưởng tôi được tôn thờ. Cho nên tôi rời đi khác, thì hai vị thị giả nó không có ai vô hết thầy, chắc có lẽ họ đi ngọn kia rồi thầy ra lẹ đi, thì tôi đi ra. Trong cái viện bảo tàng Hùng Vương, dù ở trên núi nhưng thẳng tắp, cây kiến đâu ra đó, từ trước ra sau không có một cọng rác. Chu vi rộng gấp cái đền, đây mới có nói cái đền, chứ chưa nói toàn cảnh của đền Hùng. Đây nó mới có nói cái viện bảo tàng đền Hùng thôi. Nó rộng gấp 10, gấp 20, gấp 100 cái chỗ mình, nhưng không có cái tầng thuốc nữa. Mà cũng thấy ai trong đó, có vài người ngồi dưới thôi, không biết họ làm cách nào. Cho nên tôi thấy hổ thẹn. Tôi quản lý cái chùa con ngàn thước đất, mà trước rác sau rác, nhắc tới nhắc lui. Tôi trong tôi có 10.000 tín đồ, và Phật tử về học với Chủ Nhật trên 2.000 người, đủ thành phần hết. Mà cái chùa tôi không thể nào tôi giữ sạch sẽ được, nói có mỏi họng vậy thôi. Cho nên mình thấy bé bỏng, nhỏ nhoi, và nếu nói thì mình rất là khốn nạn, không đủ đức đủ tài để mình điều khiển một cái chỗ nhỏ. Còn ở đây họ là người đời, họ là xa thành phố Hà Nội, họ không được ánh sáng văn minh của Phật giáo, họ chỉ có được ánh sáng văn minh của đời. Nhưng họ rất tuyệt vời, họ rất đạo. Còn mình là mang thân đạo, chiếc áo đạo, cái đầu đạo, mà mình không làm được việc cho đạo. Phải để một cái đền Hùng như vậy. Một bà ni già lớn tuổi, vị này có lẽ tu phước nhiều hơn, ở trong coi chùa, trong cái đền hạ đó có một ngôi chùa, cũng có tượng Phật, cũng có thùng phước xương, cũng có tất cả như một ngôi chùa khác. Lợp ngói xưa, mái căm, căm theo xưa. Rồi đền Hùng trưa về ở chỗ cơ quan cái giảng đường của tỉnh Phú Thọ, rồi dùng cơm tay cầm đó, uống nước nghỉ ngơi một chút để chờ tài xế họ đi ăn cơm, ra tiếp tục đi về chùa Dâu. Tôi nhờ một vị phó chủ tịch nói lại với cái vị thuyết trình là đừng thuyết trình đi lại nhiều lần về chùa Dâu, mà anh nên thuyết trình là chùa Pháp Vân. Nhưng ông ấy ông cũng không thuyết trình cái chùa Dâu từ đầu tới cuối. Chùa đó tên là chùa Pháp Vân, trong tên chữ của nó. Tôi ao ước, tôi đọc sử do người xưa để lại, tôi lấy làm hãnh diện là tôi được cái máy luân chuyển luân hồi, làm sao mà tôi được lọt vào, tôi được làm một người Việt Nam trong kỷ nguyên này. Tôi hãnh diện nhiều điều, có hàng trăm điều tôi hãnh diện. Cho nên cho những năm cuối cùng mà ăn bo bo của đất nước này là năm đó khổ nhất của thế kỷ. Nhiều người bảo tôi ra đi vượt biên, họ thấy đài thọ, tôi nói tôi không đi đâu cả. Việt Nam như thế cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu cũng phục tùng. Việt Nam là chứ hãnh diện, và tôi đã hiểu sử Việt Nam, tôi không đi đâu, không đâu bằng Việt Nam. Tôi không phải nói mò, mà tôi nói có lý do. Chùa Dâu là trung tâm văn hóa đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, mà nó cũng là tầm vóc ngang với trung tâm văn hóa Lạc Dương của Trung Quốc. Việt Nam có trung tâm văn hóa Luy Lâu, có Tỳ Ni Đa Lưu Chi, có Mau Bát đã đưa một nền văn hóa Phật giáo đến tuyệt đỉnh. Ngang, nếu nói hơn mình không dám nói hơn, nhưng nếu nói ngang thì ngang với nền văn hóa, cái trung tâm văn hóa Lạc Dương. Sau khi Vương Thế Sung thua Đường Lý Thế Dân và Đơn Hồng Tín bị bắt, nhà Tùy bị dẹp, thì nền cái trung tâm văn hóa Lạc Dương bị nhà Đường hốt về, và sang nhà Đường xâm chiếm Việt Nam, hốt luôn cái trung tâm văn hóa Luy Lâu, hai trung tâm văn hóa đó đưa về ở nhà Đường và thành lập trung tâm văn hóa Bành Thành. Bành là BA, Trung tâm Văn hóa Bành Thành là những sản phẩm văn hóa của Việt Nam và của nhà Tùy. Mặc dù Trung tâm Văn hóa Việt Nam của chúng tôi bị hút mất, nhưng chúng tôi hãnh diện là chúng tôi được sống trong một đất nước có nền văn hóa Phật giáo 2000 năm. Chùa Dâu được xây cuối đời cuối thế kỷ 1, sắp chuyển thế kỷ 2, như vậy là năm nay gần 2000 năm. Chùa Dâu sở dĩ gọi chùa Dâu là có một cây dâu nó trôi trên dòng sông và không ai vớt được cả. Thì có một cô gái cô đang giặt, thì cô mới đem cái khăn của cô ta, cô quăng ra và cô trị cái khăn vô, thì cây dâu tự nhiên vô và người ta cưa cái cây dâu làm bốn, đã đẻo bốn pho tượng. Pho tượng đầu á, họ không biết cái gì đẻo, cho nên vừa cưa ra đó, đây là về tục truyền à. Và tôi đến đó tôi hỏi thì các vị cô lão đó cũng nói y như tôi đã tìm hiểu trong lịch sử. Cái khúc dâu đầu tiên, khúc gốc á, cưa ra thì những vầng mây trên trời phủ hết kín đen ở trong cái chỗ, cái vùng đó, vùng đất mà cất chùa đó, không ai thấy ai à. Cho nên người ta mới đặt cái tượng đó là Pháp Vân, Vân là mây. Ta đẻo xong cái cây đó, ta cưa cái khúc thứ hai thì là mưa. Cưa cái khúc thứ hai mưa thôi, mưa tràn, mưa trề, mưa đầy, cho nên họ gọi là Pháp Vũ. Tạc lên một cái tượng Pháp Vũ, tượng đó bây giờ còn, tượng Pháp Vân vẫn còn, tượng Pháp Vũ vẫn còn. Khúc thứ dâu thứ ba là cưa cái khúc dâu thứ ba thì xét đánh, nghĩa là vang trời hết, cho nên người ta đặt cái tượng đó là tượng Pháp Lôi à. Và tượng thứ tư khi cưa vừa đứt xuống là lửa trong này nó xẹt ra, cho nên họ gọi là Pháp Điển à. Bốn pho tượng đó vẫn còn. Pho ngôi chùa tôi sợ tối và phái đoàn vật vội vã đi qua, muốn trèo qua cái ngạch cửa đó thì tôi phải vịn vai tôi mới trèo qua ngạch cửa được. Phía sau còn nguyên một dãy nhà trăm gian, mặc dù chưa có trùng tu cái quy hoàng nhưng cũng tạm thời âm cúng cột cây nào cây nấy. Ở đây tôi làm mấy cây cột, mấy cây người thợ làm mấy cây cột rồng và hai cây cột trắng đây, thì tôi không vừa ý, cho nên tôi bảo là tăng cường cái cột phía trước. Khi tôi đổ cái cột phía trước rồi, tôi nói cột về mới là cột, to về mới là cột, còn bốn cái cột rồng nhỏ quá. Nhưng khi tôi ra chùa Dâu á, tôi thấy cái cột của chùa Dâu, tôi mới đập vào cái cột, thì tôi nói cột gì mới là cột. Và tôi về tôi đập trên cái cột này, tôi nói cột này chưa đáng là cột. Có gì hiểu. Người xưa đã dùng cái cây gần 2000 năm mà cây đó còn đứng sừng sững. Cây đó to, lớn, cao. À, vậy thì cái văn hóa bây giờ của chúng ta nó không vào đâu hết. Dù là văn minh, ước gì có những cái đầu lớn của chúng tôi, hàng ngang chúng tôi, hàng đàn em chúng tôi, hàng học trò chúng tôi, hàng con cháu sau này của chúng tôi góp công để xây dựng chùa Dâu. Bởi vì chùa Dâu không có một tăng ni nào ở đó cả. Rồi chùa Dâu xe chạy độ chừng 2,5 cây số thì ngưng lên một bãi. Thì bây giờ tới chùa Bút Tháp có một vị tăng và một số Phật tử đem lậm ra rước, khác hơn với chùa Dâu. Rước đến chùa Bút Tháp á thì trời nhá nhem rồi, giờ bàn tay chỉ còn thấy mờ mờ chỉ tay, vội vàng vô chén tạc chén thù, thưa qua thưa lại, tặng quà tặng cáp rồi xong á, thì tôi lén lén quý vị đang nói chuyện, tôi lén chung qua cái chỗ cái phía hông, tôi qua cái tháp. Nghe nói cái tháp này cũng trong tài liệu, cái tháp nó 9 tầng làm bằng đá xanh, sau này trùng tu lại còn 3 tầng, và những tảng đá xanh nó được đục mộng và ráp lại. Tôi không tin. Tôi nói người xưa có đâu văn minh như vậy. Thì hôm nay đây thấy không bằng nghe, nghe không bằng sờ. Tôi ra tôi mới bật lửa ra tôi mới soi này. Tôi nhờ một vị soi và tôi rờ. Những con rồng bằng đá, những cây cột rồng trước tháp bằng đá. Và cái tháp tuy 3 tầng nhưng tôi nhìn lên đó, tôi đổi cái nón chuyện rất ngon. Và tôi rờ từng tảng đá nó liền trơn. Đúng là người ta đã đục đá thành mộng, như là cái bộ văn gõ của mình người ta ráp lại. Hồi đó không có keo có khăn gì, nhưng tuyệt nhiên hay là tối tôi không thấy chăng, không có một cái mối ráp, toàn bằng đá, đá xanh láng đẹp tuyệt vời. Một công trình văn hóa của tổ tiên, nếu không bảo vệ thì chúng ta chỉ còn gì đây, chỉ là còn một động vật khác hơn động vật bốn chân, thì chúng ta động vật hai chân vậy thôi. Cho nên chính cái đó là cái xác nhận là nền văn hóa của ông cha chúng ta, và chúng ta phải văn hóa hơn ông cha chúng ta kia kìa. Nhờ đọc những tài liệu cho nên chúng tôi mới có cái đầu kiên trì mà làm được cái pho tượng 11 mặt bằng đá hồng hoa cương. Nếu tôi không có cái đọc qua hoặc học qua cái tài liệu chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh á, thì tôi không có đủ cái khả năng để mà làm nên cái pho tượng này đâu. Vì làm pho tượng quý vị thấy bây giờ thì xong rồi nó dễ, chứ khi bắt đầu đề khởi cho tới khi thành công trăm đắng ngàn cay. À, chùa Bút Tháp đang xây dựng, tôi còn chút đỉnh tiền tôi móc bỏ vô cung hết. À, cho nên đến nỗi sáng và sau ra phi trường phải mua cái vé vô cửa 20 ngàn. Tôi không có tiền, may bữa đó không có cô Hạnh đi, chắc là bỏ tôi đứng bên kia, bên kia cửa rồi đi về. Dù mình có cúng vào đó 5-10 triệu cũng không thấm gì đâu. Mình phải cúng bằng cái tâm niệm, bởi vì hai cái nhà phía sau, sau hậu tố nữa, đang dở và chỉ còn những cái rui đang đóng lại lỡ dở. Chùa rất rộng, rộng có lẽ thua chùa Dâu. Chùa này có hòa thượng Minh Chuyên xây dựng lên, một vị tổ cũng từng nói danh. Tôi có thính một quyển sách đó, đi về hôm qua nay cũng bận quá chưa đọc. Đất nước chúng ta còn nhiều kỷ niệm tuyệt vời, còn nhiều di tích, dù là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng tôi được tiếp xúc rất nhiều phái đoàn. Phái đoàn Quảng Ninh, một vị bây giờ toàn tỉnh Quảng Ninh, nơi này là nơi văn hóa của Phật giáo đời Trần, do Đức Điều Ngự là đệ nhất tổ Trúc Lâm Yên Tử, ngài Pháp Loa là tổ đệ nhị và ngài Huyền Quang là tổ đệ tam, sau đó không còn tổ nữa. Ba đời tổ hùng vĩ, ai Việt Nam mà chưa nghe, chưa biết, chưa đọc hoặc chưa đến? Nếu chưa đến thì phải nghe, chưa nghe thì phải biết, chưa biết thì phải đọc. Mà nếu ai chưa có điều đó thì chưa phải là Phật tử Việt Nam. Bởi vì chỉ có cái dòng thiền này là hoàn toàn Việt Nam, không lai bất cứ một nơi nào, không lai Ấn mà không lai Hoa. Thì một cái thế giới đến đây họ khâm phục Phật giáo Việt Nam, họ khâm phục dân tộc Việt Nam qua đền hùng. Có những nét lưu bút của những người Pháp xưa kia đã từng mang bom dội trên đầu Việt Nam. Bây giờ ông ta trở thành ra nhà triết học, sử học, tiến sĩ sử, ông ta viết lưu lại trong viện bảo tàng. À, thì những người nào khó tánh mấy qua Yên Tử thì cũng phải công nhận những người con Phật Việt Nam có những cái gì tuyệt vời. Giáo lý của Đức Phật sao mà nó hấp dẫn, sao mà nó màu nhiệm, sao mà nó tinh ba, sao mà nó thực tiễn như thế. Rất tiếc chúng tôi chưa đến Yên Tử, nhưng qua cái đại hội này tôi tiếp được nhiều phái đoàn, tranh thủ tiếp nhiều phái đoàn là nhờ các ban tổ chức ấy, ở giới thiệu là có Thượng Tọa Thích Thông Bố Trưởng Tứ Bồ Tát Quán Đức về tham dự, cho nên các phái đoàn là chậm là có ngoài đường, có nơi có tỉnh họ nghe được băng tôi giảng, có nơi họ nghe đồn, có nghe họ nói từng phái đoàn rồi họ ghi từng địa chỉ, rồi tôi cũng ghi địa chỉ. Thì mỗi phái đoàn chúng tôi chỉ tiếp xúc nhiều lắm là 10 phút, 15 phút. Thực ra cái số tôi cũng số khổ quý vị, ở đây làm việc cũng quần quật, không có một thì giờ thở nữa. Tướng bộ đi đại hội kỳ này mình có trách nhiệm gì đi tham dự với tính cách khách mời, và khách mời là khách mời chính thức nữa, cho nên mình tha hồ chơi. Thế ra đi kỳ này chẳng chơi chút nào hết, còn vất vả nữa. Con thì giờ nào chơi? Thì trong khi tiếp xúc các phái đoàn đó, thì chúng tôi được tiếp xúc cái phái đoàn Phật tử Quảng Ninh. Và sau hôm đó một ngày, tôi dành cho 10 phút được tiếp một vị đại đức, kêu là Đại Đức Quang. Ông đó đi bộ đội mới về, và bây giờ là tỉnh Quảng Ninh, nơi có Yên Tử, có Trúc Lâm, ba vị tổ của Phật giáo, và có một dòng thiền Phật giáo Việt Nam ở đó. Thì tỉnh Quảng Ninh chỉ có hai vị, một vị Ni Cô, bây giờ phong lên ni sư, là chị của thầy Quang, và một vị đại đức đó là thầy Quang, Đại Đức Quang, chỉ có hai người. Mà Đại Đức Quang là đi đi bộ đội mới về, học giỏi về nghi cúng kiến hơn là ngươi hoằng quát pháp lợi sanh. Nhưng mà bị cái bà chị này hoài, cho nên ở đó không dám làm gì hết. Nghi hơn tăng, muốn làm gì phải lên xin phép bà chị, vì bà chị đó là thành viên của mặt trận Tổ quốc. À, Phật giáo chúng ta, nếu tôi nói hết cái chuyến đi tôi phải nói tới 4-5 ngày, nói thông qua đó, chứ nếu mà nói sâu phải nói 4-5 tháng này. Nếu nói rồi cái ý nghĩ của tôi thì phải nói 4-5 năm nữa. Cho nên trình bày qua một vài nét để quý vị thấy. Đi một tất đàn, học một sàng khôn, và toàn là những bài pháp không lời, nâng cho tôi có một hạnh nguyện sâu xa hơn, nâng cho tôi có một tầm hiểu biết rộng hơn, nâng cho tôi có một sự nhận thức thấm sâu hơn, và tâm từ lại càng trải sâu hơn. Tôi ước mong rằng thế hệ đằng sau chúng tôi sẽ nối tiếp chúng tôi, để rồi làm hiển hưng cho Đạo Phật Việt Nam, hiển hưng cho Tổ quốc Việt Nam, hiển hưng cho thế hệ dựng nước, kể cả thế hệ giữ nước. Giữ quá khéo, giữ quá tuyệt vời. Và ở đây cũng có nhiều người đã biết Đền Hùng, có nhiều người đã biết Chùa Dâu, có nhiều người đã biết Bút Tháp. Xin quý vị kể lại cho bà con nghe. Và nhất là có nhiều người đã biết Lăng Bác Hồ. Từ đời vua chúa ngàn xưa tới bây giờ, chưa có một đời vua nào có một cái lăng xây dựng đầy đủ những nét vừa kiên cố vừa văn hóa như Lăng Bác Hồ. Cho nên ai khó tánh mấy đi thăm Lăng Bác Hồ thì có lẽ cũng hết khó tánh. Và ai khó tánh mấy nếu được đi thăm cái chỗ kêu là đập thủy điện Hòa Bình thì về cũng hết khó tánh. Cách đây 4 năm tôi được một dịp may mắn được đi tham quan đập thủy điện Hòa Bình, cái dòng điện mà bây giờ chúng ta đang sáng đây. Người đời ta góp từng giọt nước để ta làm thành những ánh sáng. Chúng ta là người đạo, đáng lẽ đem cái ánh sáng đó cho mọi người, nhưng mà chúng ta chỉ ngồi tụng Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, cứ Nam Mô miết thì nó sáng à. Cho nên khi chúng tôi đi đến cái thác nước Hòa Bình, chúng tôi thấy hổ thẹn. Hổ thẹn là chúng tôi là trưởng tử Như Lai, là một thích tử, hằng cầu nguyện, hằng trái tâm từ, nhưng tâm bi chúng tôi trái không được. Mà đây những người cư sĩ, những người đời, họ trái được tâm bi, họ đem ánh sáng đến cho muôn nhà. Họ là thiên gia phạn nhất bát, còn chúng tôi là nhất bát thiên gia phạn. Họ là một bát họ vui no 1000 nhà, còn chúng tôi mang một bát đi ăn xin 1000 nhà cho bụng mình no. Vậy mà lúc nào mình cũng xưng mình là Đại Thừa Phật Giáo. Đường hầm của thác điện Hòa Bình chúng ta cũng lấy làm hãnh diện với những nước láng giềng chúng ta một phần nào, vì công trình này do người Liên Xô viện trợ và xây dựng. Nửa chừng cái khối Liên bang Xô Viết vỡ, họ bỏ nửa chừng, Việt Nam tiếp tục, chết ở đó 140 mấy người. Và tôi được đi tham quan 2 đường hầm, người thường chỉ 1 đường hầm thôi. Tôi ở nghĩ chắc sau lưng tôi có nhiều tín đồ, tôi về kế lại, cho nên đi thăm được 2 đường hầm. Bước vào cửa hầm đó, trong cái hầm đường hầm đó dài hơn 1 cây số và 4 chiếc xe có thể song song chạy. Trong đường hầm đó, lót toàn là đá Italy, và nhìn đường hầm mở điện sáng như chúng ta đang chung vào một hòn ngọc, một cái ống bằng ngọc. Điện và đá Italy nó kết quyện với nhau, nó phản chiếu, nó làm cho cái thị giác của mình, nó đánh lầm thị giác, mình tưởng là mình đang chung trong hầm ngọc. Tôi thường tụng thế giới cực lạc, quỳnh điêm vi địa, ao thất báo, có nước bát công đức thủy, trên bờ ao là lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não. Tôi chỉ đọc trong kinh và trong mơ tưởng thôi. Bây giờ tôi bước vào cái con đường đó, tôi đang đi trong một cái con đường bằng ngọc, thật sự bằng ngọc. Thỉnh thoảng tôi nhắm mắt lại và tôi đi theo cái tiếng người trước, tôi đi đó chừng 9-10 thước tôi mở mắt ra thì tôi đang đi trong đường ngọc. Đây là một con đường ngọc thiệt. Trưa hôm đó tôi ăn cơm rồi chiều tôi lên trên nóc á, thì cái dòng sông đáy á, được ngăn và cho chảy về hàng trăm hàng ngàn ngọn núi. Họ ngăn ngay những ngọn núi đó, tàu thủy chạy trong ngọn núi đó được, để chứa cái sức nước đổ xuống cái thác điện đó. Thác điện đó có 2 ích lợi, 3 ích lợi. Ích lợi thứ nhất á, là rái ruộng cho nông dân không thiếu nước. Thứ hai là làm điện cho cả nước. Cái thứ ba là rút bớt nước khỏi ngập lụt, khỏi vỡ đê, dân Hà Nội khỏi chết. Trước khi mùa mưa họ xả khô hết cái nước đó đi, và khi mưa họ chứa vào trong cái hồ vĩ đại kia, thì làm sao có thể lụt ngập xuống dưới vùng đồng bằng. Cho nên từ ngày có cái thủy điện đó thì dân chúng Hà Nội bớt đi cái nạn vỡ đê. Đạo Phật chúng ta thực tế, nhưng rất tiếc chúng ta cứ ngồi khoanh tay xuông và không đi vào thực tế. Mặc dù chương trình Việt Nam chưa đi vào đâu, theo mơ ước của nhiều người, trong đó có chúng tôi và quý vị, thì chưa đi vào đâu. So với cái nền văn minh của các nước khác văn minh, vào thế kỷ 17, 16, các nước khác họ đã văn minh siêu tuyệt. Nhưng cái gì văn minh tới tận cùng thì cái gì đứng một trở lại đó. Cái gì chưa văn minh nó sẽ tới văn minh. Cho nên văn minh hay không là do đầu óc của chúng ta, của con em chúng ta. Cho nên quý vị phải học hết những bộ kinh, những lời dạy trong kinh, và những siêu tuyệt nhất của những cái đầu siêu tuyệt nhất, để truyền thừa lại cho thế hệ cháu con, để đất nước chúng ta hãnh diện và biến đất nước này thành một thế giới lạc băng. Có vào cái thế giới cực lạc giá thì chúng ta mới vãng sanh với thế giới cực lạc thiệt, mà không vào được cái thế giới cực lạc giá thì không bao giờ vào cái thế giới cực lạc thiệt. Có vào cái niết bàn giá thì chúng ta mới vào được cái niết bàn tịch tịnh. Có vào được cái niết bàn hữu dư, chúng ta mới chứng đắc được niết bàn vô dư. Xưa nay Bồ Tát là như thế. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài không thực hiện hạnh nguyện Bồ Tát thường bất khinh thì ngài không bao giờ thành Phật Thích Ca Mâu Ni cả, thành giáo chủ cõi Ta Bà cả. Trên cái đường đi tôi cũng vội vàng và vất vả, hôm nay về cũng vất vả và vội vàng cho chuyện cứu trợ sắp tới, cho nên trong đường đi tôi mới lấy tờ giấy tôi ghi một cái bài thơ là Tiếc Nối Phù Sa. Nghĩa là ngày xưa người ta chia Bắc Nam 552, bây giờ đây Bắc Nam là một nhà Việt Nam, cho nên tôi gọi là Tiếp Nối Phù Sa. Phù Sa tiếp nối Phù Sa, chín dòng quyển sánh Hồng Hà triều dân. Chín dòng là sông Cửu Long và Hồng Hà là sông Hồng. Sông Hồng và sông Cửu Long phải tiếp với nhau, phải quyện và sánh vai với nhau à, cho không ai hơn ai, không ai thua ai, không ai chỉ huy ai, và không bao giờ có sự chia rẽ là hai. Cho nên Phù Sa tiếp nối Phù Sa, quý vị biết Phù Sa là gì không? Các Phù Sa à, Phù Sa tiếp nối Phù Sa, cứu chín rồng quyện sánh Hồng Hà triều dân. Hừng lên thác đổ mây ngân, đắm say chi bấy phong trần người ơi. Rõ sanh tử dứt luân hồi, vần xoay đá ngọc sao vơi sao đầy. Ôm gió núi tay trầy tay, nhiễm mùi trần lụy đông tây cũng là. Ngọt ngào hoa nở trăm hoa, mắt chứng được mắt mới là Việt Nam. Trúc lâm mây tím nhàn đàm, chùa dâu còn đó thánh phàm còn đây. Lâm hoa tam hội rồng mây, chờ khai tâm thức đó đây chung nhà. Phù Sa tiếp nối Phù Sa à, tôi đi tôi viết mấy dòng thơ thì tôi định bỏ, bữa hôm chút nữa xe mất rồi, tôi mới nhờ cô Diệu Hương chép lại trưa nay. Thì chiều nay thì vẫn nhớ đọc cho quý vị nghe. Ngọt ngào hoa nở trăm hoa, khi nào cái hoa ngàn cánh trên đầu của chúng tôi và quý vị nở trong cái vùng hoa này, trong cái lâm hoa này, thì mới là hoa nở trăm hoa. Ngọt ngào hoa nở trăm hoa, mắt chứng được mắt mới là Việt Nam. Bây giờ quý vị cứ tự vỗ ngực xưng Việt Nam. Việt Nam chúng ta hùng vĩ như thế, chúng ta có những vị tổ làm thầy thiên hạ như thế, chúng ta có những vị quốc tổ xây dựng nước như thế, chúng ta chưa làm gì đâu. Cho nên ngọt ngào hoa nở trong hoa, chừng nào hoa ngàn cánh nở mà cái nước miếng quý vị ngọt, om mani ba mê hùm cái đã, hoa nở trong hoa và mắt chứng được mắt á, mới là Việt Nam. Mắt chứng được mắt là sao? Chắc quý vị qua nó rồi à, theo thầy học đạo đã lâu, hôm nay ngoảnh lại mái đầu hoa râm, hét thủng gió ta đã lầm, mắt chẳng thấy mắt khỏi tầm cái chí. Kiên mây trì, kiên mây trì à, mắt chưa thấy mắt. Còn bài thơ này là mắt chứng được mắt mới là Việt Nam à. Còn những cái lóng nhóng kia thì chi ha. Chùa dâu còn đó thánh phàm còn đây, trúc lâm mây tím nhàn đàm. Ở trong bài thơ này có hai địa danh được ghi, chùa dâu và trúc lâm. Trúc lâm mây tím, mây tím là yên tử, trúc lâm yên tử, nhàn và đàm, đàm là tuệ đàm à, là trí tuệ. nhàn nhã vân du như mây tím chiều trôi, không? Chùa Dâu còn đó, thánh phàm còn đây, cõi thánh cõi phàm đồng cư còn đây, chưa tuyệt giống thánh và chưa dứt giống hết người phàm. Thế chùa Dâu còn là thánh phàm còn, không? Cho nên với những cái ý niệm của chúng ta là con cháu của Lạc Long Quân, là 100 sắc tộc cùng chung một niềm lập quốc, người ta gọi là đồng bào, là đồng bào thai. Quyền thoại nói rằng mẹ Âu Cơ mang 100 trứng, mang thai 100 trứng để 100 con. Quyền thoại đó là quyền thoại, nhưng mà quyền thoại biến thành thực thoại, nghĩa là bà Âu Cơ và Lạc Long Quân đến dựng nước mang theo 100 sắc tộc. Sắc tộc của chúng ta là Việt tộc, Miên tộc, mà Gia Lai tộc, Ê Đê tộc, Ca Ho tộc, Mường tộc, Mán tộc, mọi tộc vân vân, 100. Bây giờ chính phủ ta quy tụ hình như còn lại là 64 sắc tộc, với sắc tộc Việt tộc chúng ta là 65 sắc tộc, còn mấy cái kia chết hoặc là mất gốc ma, hay là tuyệt ngoại, hay là chạy đi chỗ khác. 100 tộc, bây giờ còn lại gần 70 tộc. Đã. Bây giờ cái tộc mà đứng đầu, được mở mang nhất, được văn minh nhất và phát triển mạnh nhất là Việt tộc của chúng ta. Trong danh từ phải dân tộc ghi là người Kinh, người Kinh tức là Việt tộc. Thì chúng ta phải làm sao để cho khỏi hổ thẹn với non sông đất nước, với nhân loại, với muôn loài, để khỏi khổ thẹn mình tự xưng mình là đệ tử của Đức Như Lai. Muốn như vậy là chúng ta phải tu thôi. Mà chúng ta tu thì chúng ta phải noi gương các bậc chân tu, các vị tôn đức. Các ngài bây giờ lớn rồi, nhiều vị 80 mấy tuổi vẫn còn ra gánh vác việc đời việc đạo. Chúng ta đức bạc tài sơ, không làm sao để mà thay cái nhọc mệt của các ngài, thay cái đại lao cho các ngài được. Cho nên chúng ta cố gắng tâm tâm niệm niệm và cầu nguyện cho các ngài được đầy đủ sức khỏe. Và chúng ta cũng cầu nguyện rằng Đạo Phật Việt Nam trong tương lai có nhiều huy hoàng và phù sa, tiếp nối phù sa, để cho hoa nở trong hoa, để cho yên tử mây tím kia được nhàn đàm ở đỉnh Trúc Lâm, ở dòng thiền Trúc Lâm, để cho chùa Dâu còn đó, thánh phàm còn đây, để thấm nhập vào dòng đời, bớt phàm thêm thánh, bớt khổ thêm vui. Và muốn như vậy chúng ta phải tu từng bước một. Mỗi phẩm kinh là một ý nghĩa. Phẩm kinh hôm nay, phẩm thường bất khinh, là phẩm thực hành. Bây giờ qua cái chuyện đơn lược, mời quý vị bước vào nét thứ nhất của phần nội dung phẩm kinh này. Sau khi thuyết giảng về công đức của vị pháp sư Pháp Hoa Kinh, Đức Phật chuyển cách thuyết giảng, ngài giảng về phương pháp thực hành công hạnh Bồ Tát Thường Bất Khinh. Nét thứ nhất là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Chính văn: lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo vị Đại Bồ Tát Đắc Đại Thế rằng: này Bồ Tát Đắc Đại Thế, nên biết nếu có các vị tăng ni hoặc nam nữ Phật tử nào thọ trì kinh Pháp Hoa này, đã đặng phần công đức như trước Như Lai đã thuyết, về mắt tai mũi lưỡi thân cùng ý đã được thanh tịnh, mà có kẻ nào kẻ khác dùng lời thô ác mắng nhiếc chê bai, thì cái đó mắc tội báo to lớn như trước đã nói. Bây giờ chặn từng đoạn để giải cho quý vị dễ hiểu, đọc hết một nét lớn giải quý vị khó hiểu. Đức Phật nói với Bồ Tát Đắc Đại Thế rằng: người tu Pháp Hoa Kinh sau khi sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý đã được thanh tịnh, mà nếu có ai dùng những lời độc ác mắng nhiếc người đó thì cái kẻ mắng nhiếc kia bị tội vô cùng tận. Quý vị tụng sơ qua kinh, có người nào tới chửi quý vị, mắng nhiếc quý vị, nói thằng đó sao nó chửi tôi, mắng nhiếc tôi mà nó không bị tội ha? Tại sao vậy? Tại vì mình chưa có thanh tịnh, mắt quý vị chưa thanh tịnh, miệng quý vị chưa thanh tịnh, miệng chúng ta chưa thanh tịnh, mũi chúng ta chưa thanh tịnh. Nếu đã thanh tịnh rồi thì ai mắng nhiếc người đó nhất định bị tội thôi. À, vậy thì chúng ta không coi chừng. Có những vị đã thanh tịnh, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng họ đóng dạng dưới những hình thức giả vờ mà chúng ta mắng nhiếc họ thì chúng ta mắc cái tội báo rất lớn. Cho nên tốt nhất không mắng ai hết, và chúng ta nên khen người nào cũng là sẽ thành Phật. Tiếp theo phần chánh văn, Đức Phật nói tiếp: Này Bồ Tát Đắc Đại Thế, về thuở quá khứ, trải qua vô lượng vô biên, bất khả tư nghì vô số kiếp, có Đức Phật hiệu là Oai Âm Vương Như Lai, đủ 10 tôn hiệu, tức là Như Lai ứng cúng chánh biến đó. À, kiếp đó tên là Ly Suy, nước đó tên là Đại Thành. Đức Phật Oai Âm Vương Như Lai thọ mạng dài lâu 40 ức na gia tho, vàng hà sa kiếp, chánh pháp trụ đời, kiếp số như vị như vi trần trong một cõi diêm phù đề. Tượng pháp trụ ở đời, kiếp nhiều như số vi trần trong bốn châu thiên hạ. Đức Phật Oai Âm Vương Như Lai làm lợi ích chúng sanh nhiều không kể thiết, sau đó mới diệt độ. Sau thời kỳ chánh pháp và tượng pháp đều diệt hết, thì cũng tại cõi nước đó lại có Đức Phật cũng hiểu là Oai Âm Vương Như Lai. À, tức là thời quá khứ á, có một Đức Phật tên là hiệu là Oai Âm Vương Như Lai, thọ mạng như đó, tượng chánh pháp như đó, tượng pháp nhiều như đó. Và Đức Phật đó nhập diệt rồi thì có những vị khác, khi đã tới mặt pháp rồi thì có những vị khác ra, và cũng cứ tiếp tục như vậy. À, Đức Phật này tiếp Đức Phật kia, thứ lớp tiếp nhau đến 2 vạn ức chánh pháp tượng pháp, rồi bị khác ra, cứ thay như vậy, mà thay như vậy đến là 2 vạn ức vị như vậy. À, tại đó quý vị tạm nhớ như vậy đi. Đức Phật Oai Âm Vương Như Lai ban đầu tức là Đức Phật thứ nhất ấy, diệt độ, sau đó chánh pháp cũng lại diệt độ, nói tiếp theo là thời tượng pháp thì đời lại rủi có một số tỳ khưu tăng thượng mạng, nhưng mà số này có thế lực lớn vì họ dựa vua quan. Lúc ấy có một vị Bồ Tát tỳ khưu tên là Thường Bất Khinh. Tại sao danh hiệu là Thường Bất Khinh? Vì vị tỳ khưu này mỗi khi nhìn thấy bất cứ ai, bất luận tăng hay ni, nam hay nữ Phật tử, thì vị Bồ Tát đều thi lễ quỳ lạy, và lại còn nói rằng: Tôi rất tôn kính, chẳng dám khinh mạng quý vị. Vì sao? Vì quý vị tu hành theo đạo Bồ Tát, quý vị sẽ đặng thành Phật. Vị tỳ khưu Bồ Tát này chẳng siêng đọc tụng kinh điển, chỉ chuyên đi lễ lại người khác. Dù thấy ai từ đằng xa cũng quyết lễ lại. Chẳng những lễ lại mà còn tán thán rằng: Tôi chẳng dám khinh quý vị, vì quý vị đều sẽ thành Phật. Đã, bây giờ tóm cái đoạn này. Vào đời đó có một vị Bồ Tát tỳ khưu. Tỳ khưu là 200 năm một giới như chúng tôi vậy, tu hành xuất gia. Nói cái xuất gia cho dễ hiểu. Thì cái vị này không có học tụng kinh điển, ít học mà ít tụng, nhưng mà suốt đời có chuyên đi lễ lạy thôi. Thấy ai đi từng xa tới, dù là tăng hay ni, nam nữ Phật tử, thì đều quỳ xuống lễ lạy. Quý vị cứ mường tượng, tưởng tượng thôi. Nếu quý vị từ đường xa đi tới mà tôi thấy quý vị mới vô cửa, tôi quỳ xuống tôi lạy, quý vị chịu có nói không? Không chịu nói. Và cũng không ai làm được như vậy, chỉ có ông Bồ Tát này ông làm được vậy thôi. Trong số người được lễ lạy đó lại có nhiều người bất bình, giận tức, buông lời mắng nhiếc rằng: cái ông vô trí tỳ khưu này ở đâu mà đến, lại tự nói lời chẳng dám khinh kẻ khác, và thọ ký cho chúng ta sẽ đặng thành Phật, chúng ta chẳng chấp nhận lời thọ ký hư dối của ông đâu. À, cho nên trong cái lúc mà cứ lễ lạy đấy, thì có người không cho qua đi, có người họ cũng xá trở lại, có người làm thinh họ chẳng biết gì có. Nhưng lại có một số người họ bất bình, họ chửi mắng và nói là ông này không biết ở đâu tới, cái ông vô trí này, chữ vô trí trong giấy tờ để cho vô trí chứ sự thật ở ngoài chắc hẳn chữ là ngu. Cha thầy chùa ngu này ở đâu vậy mà gặp đâu lại đó, thì còn chúc cho ta mà còn thọ ký cho ta thành Phật, ta không có nhận cái lời thọ ký của nhà ngươi đâu. À, đại khái là vậy. Quý vị nhớ chưa, nhớ cái đoạn đó chưa nào? À, trải qua nhiều năm như vậy, dù thường bị mắng nhiếc nhưng Bồ Tát chẳng sanh lòng giận hờn và vẫn giữ câu các vị sẽ thành Phật. Vẫn giữ câu gặp ai cũng các vị sẽ thành Phật và gặp ai cũng lại hết. Nhiều lúc đang nói câu này, vị tỳ khưu Bồ Tát thường bị nhiều người dùng cây gậy đánh đập, dùng ngói đá sang ném, nhưng mà vị Bồ Tát tỳ khưu vẫn tiếp tục là: tôi chẳng dám khinh thường quý vị, quý vị sẽ được thành Phật. À, vì luôn luôn giữ câu tán thán đó nên những kẻ thuộc giới tăng ni, tăng thượng mạng, những giới tăng tín, tức là tăng ni và tín đồ thuộc giới tăng thượng mạng, thường gọi ngài là thường bất khinh. Tức là ông này ông khinh ai, luôn luôn là ông khinh ai. Đó, cái nét thứ nhất như vậy. Thì còn một hai nét nữa, nét thứ nhì và nét thứ ba thì tuần sau. À, bây giờ lướt qua cái phần giảng luận này một chút. Nó đã lắng ở phần mở đề rồi, nhưng nếu cái phần này mà không tóm kết trong giảng luận thì quý vị cũng thả nó trôi theo mây gió. Bữa nay nghe nào kế đại hội, nào kế đọc thơ, rồi nào kế gì đó nó quên hết rồi. Vị nào hay quên thôi bằng vậy mà nghe, vì không có thể giảng lại một lần khác. Dòng sông cháy nó chỉ cháy qua một lần rồi nó về đại dương, để rồi một ngày nào đó nó được nắng hút lên thành mây, rồi nó mới mưa lại nguồn, rồi nguồn nó có những giọt nước khác chảy về dòng sông. Không khi nào giảng hai lần một lúc, cho nên quý vị ráng nghe. Bây giờ học là để thực hành. Ông kỹ sư điện vào trong trường điện học để thực hành, nhưng chúng ta nhớ nên rõ, những ông giáo sư điện ngày xưa ông không bao giờ dạy cho học trò là ra làm cái tivi hết, ông chỉ dạy cho ráp điện và thành điện thôi. Và nếu 300 năm về trước, 500 năm về trước có những ông kỹ sư điện thì ông cũng dạy, không có bao giờ ông dạy ngăn từng giọt nước để làm thành điện, thấy vậy không? Vậy thì ở đây lời dạy cách nay 25 thế kỷ, 2500 năm rồi. Nếu chúng ta bắt chước như ngài thường bất khinh, hơn nữa là ngài thường bất khinh cách từ đời Đức Phật Oai Âm Vương có hàng tỷ tỷ triệu năm rồi, lúc đó ngài làm như vậy được. Còn bây giờ mình gặp ai quỳ xuống mình lạy cái, mình đứng dậy mình nói: tôi vẫn dám khinh thường quý vị, bởi vì quý vị sẽ thành Phật, tôi thọ ký quý vị thành Phật, thì không ổn mà, phải không? Mình làm không được và không ai cho mình làm. Vậy thì mình đọc cái phẩm kinh này làm gì, mình học cái phẩm kinh này làm gì, mình nghe giảng phẩm kinh này làm gì? Biên chế ra nha, tùy theo mỗi người sáng chế ra, nhưng không đi ngoài cái quy tắc của nó. À, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Dù ứng vạn biến nhưng mà không rời cái bất biến của nó. Quý vị muốn ứng cái nào ứng, nhưng đừng rời cái thường bất khinh, đừng rời cái tôn kính kẻ khác, và công nhận Phật tánh cho của cái khác, cầu nguyện cho cái khác được thành Phật. Đừng bao giờ cầu nguyện cho cái khác, đừng bao giờ rủa xá cái khác, chửi cái khác. Tao quánh mày một cái hộp mau à, đó nó có tội nhưng không tội bằng cái tao nguyện cho mày kiếp sau, nghĩa là nghèo tàn nghèo mạt, đói khát ăn bạn xin ăn, tội lắm nhưng chưa tội bằng. Tao rủa xá cho mày kiếp sau mày đọa địa ngục, rồi mày lên mày làm trâu dê, cái đó mày nặng đấy. Nặng đấy. Bây giờ mình biên cái đó, mình ghét người kia, nhưng mình có thể nói là anh, tôi ghét anh lắm đấy, nhưng mà tôi vẫn cầu nguyện cho anh giàu, anh sang và anh gặp vợ đẹp, con ngon, gia đình anh hạnh phúc, tốt thiệt, nhưng chưa tuyệt vời. Mở rộng ra một chút nữa, tôi bực mình anh lắm đấy, anh đối với tôi rất xấu, nhưng mà tôi cầu nguyện cho anh và tôi chứng nhân cho anh, anh thành Phật. Chừng nào anh thành Phật á thì tôi mới thỏa mãn. Cái đó mới tuyệt vời. Bữa nay nói một chút, mai nói một chút, thằng cha nó có ác gì ác, cứ chỉ tiếng thành Phật lọt con tay á, mình là thành Phật. Con mẹ điên này nó nói kỳ chứ, mình mà thành Phật. Nhưng nói riết rồi anh ta cái âm hưởng đó, đời này anh không có lắng sâu thì đời sau lắng sâu, thâm nhập vào tim của anh ấy. Nhưng mà cái lắng sâu nhất á, đố quý vị ai lắng sâu? Người nói ra lời đó lắng sâu. Còn quý vị lắng sâu, nó đứng gần bên mẹ nó nghe mẹ nó nói cái ông kia chửi mẹ nó, mắng mẹ nó xấu mẹ nó, ăn cắp ăn trộm của mẹ nó, vu cáo mẹ nó, vân vân. Nhưng mà mẹ nó nói anh làm đối với tôi nhiều cái tệ lắm, chị đối với tôi nhiều cái tệ lắm, nhưng tôi lúc nào cũng cầu nguyện cho anh thành Phật, và nếu tôi thành Phật trước thì tôi sẽ thọ ký và độ anh thành Phật. Quý vị thực tập đi. Bằng đầu nói giỡn à, hai chị em bằng đạo với nhau nói giỡn, chứ bây giờ quý vị nói thiệt á, quý vị ngượng miệng lắm. Gặp đây mày, hôm nay mày đi đâu xa tao vậy? Bộ mày đi lo đi thành Phật phải không? Tôi nói chơi vậy chút đi, rồi bữa khác đi chơi nói chuyện á. Nè, tao đi Cà Mau về đây, tao có con tôm nè, có con cua nè, hay có con mực khô nè, tao cho mày đấy, mày ăn đi. Và mày ăn đi rồi mày, tao cầu nguyện mày thành Phật à. Nó chơi mà lúc nào nó thành Phật hết á, để cho cái danh từ này nó thấm đậm trong nhân gian. Đừng nói ai, tôi mà hôm nào nay tôi chưa chúc quý vị thành Phật lần nào, thiệt là cái ông thầy thông bửu quá tệ à. Tôi đâu có tiếc cái đó, nhưng tôi nói quý vị nghe nó ngượng lỗ tai. Ông thầy này khách sáo nó tầm bậy. Bắt đầu hôm nay tôi giảng rồi, nếu mà quý vị gặp tôi mà tôi quên chúc quý vị, sao thầy không chúc con thành Phật, thấy không? Nhắc cho thầy chứ. Vậy là tôi biết bà này là có đi nghe giảng thường phát khinh rồi đấy. Thì tôi bắt đầu tập sự, thì tôi gặp quý vị tôi chúc quý vị thành Phật. Quý vị chịu không? Chịu chứ, phải không? Thành Phật mà nhất định là phải chấp nhận cái đó. Còn quý vị cũng vậy nữa. Bây giờ đây tôi sức khỏe cũng có nhiều đâu, tuổi tác cũng lớn, công việc lại nhiều, phương tiện lại thiếu, nhân sự cũng ít về à, ít có đủ tầm vóc để mà trang trải những sự việc đang cần trước mặt chúng tôi, sau lưng chúng tôi, bên trái bên phải chúng tôi. Cho nên quý vị chúc cái gì tôi cũng mừng cả. Nhưng mà quý vị chúc gì chúc, cuối cùng là con chúc thầy thành Phật. Nếu mai mốt con thành Phật trước, con thọ ký cho thầy thành Phật theo con. Tôi mừng liền. Tại vì năng rong thành Phật trước văn thù mà, nhớ không nào à. Mà chừng nào tôi trách tôi nói cái cô này thiệt ngộ à, cô hổn vậy ha. Tại sao tôi dạy cô, cô học trò tôi mà cô nói mai mốt cô thọ ký cho tôi. Cô nhắc lại tôi nói thầy à, thầy dạy con cho ai, thấy không? Văn thù dạy cho Long Nữ mà Lăng Đủ thành Phật á, Thóc Hào Quang về thuyết pháp cho văn thù nghe, thấy chưa? À hay chưa, tuyệt vời không? Và quý vị cứ nói đi nói lại độ 10 lần như vậy, tôi tin tưởng là quý vị biến thành một con người khác, tuyệt vời. Quý vị làm thử đi. Hôm nay cái bài sở dĩ tôi chia hai cái này ra, không phải vì chuyện cái chuyện đại hội, mà tôi muốn ngắn lại để đi thấm sâu, để cho quý vị thực hiện. Và một tuần lễ thôi quý vị sẽ thành công. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời mà. Bây giờ nghe mãi nghe hoài, nhưng trong một giây lát nào đó nghe đạt được thì chứng tu đà hoàng quá. Hôm nay nghe phẩm kinh này Nếu trong hàng người không ai chứng tu đà hoàng quả thì trong trời thần quỷ đồng cũng rất nhiều người chứng tu đà hoàng quả. Ngày xưa tôi nghe trong kinh nó là sau khi nghe thầy pháp đó thì 5.000 người chứng tu đà hoàng quả, 10.000 người chứng tư đà hoàng quả, 200.000 người chứng a na hàm quả và 1.000.000 người chứng a la hán quả. Thưa trời đất ơi, sao mà nghe cái chứng liền vậy trời, có thiệt không đây hay là Phật phính mình chăng? Bây giờ tôi lớn khôn tôi mới thấy là đúng. Cho nên phẩm kinh năm nay tôi nghĩ tôi nói rất ít, tôi xuyên nhiều chuyện bên trái bên phải nhiều hơn, chuyện tục tế nhiều hơn. Tôi rất thoáng qua về chân đế, thoáng qua về chân lý rất nhẹ nhàng, nhưng mà tôi cố đưa cho quý vị vào phần thực tập. Và nếu vị nào nghe và thỏa mãn trong cái buổi nghe này, vị nào nghe mà thấy tin tưởng tuyệt đối, vị nào nghe mà thấy lòng mình khấp khởi vui mừng và thệ nguyện rằng sẽ thực hiện, thì vị đó chứng thành tu đà hoàng quả. Đã. Tôi mong rằng quả đất này các vị thánh lâm phàm mỗi ngày mỗi đông, chùa dâu còn đó, thánh phàm còn đây. Quý vị hiện tại là phàm, nhưng quý vị nhất định phải chứng thánh, chứng thánh tu đà hoàng quả. Và chẳng những các vị có mặt ở đây, mà những vị nào được nhân duyên nghe phẩm kinh này qua băng nhựa, thì tôi cũng mong những vị đó khi đắc ngộ sẽ chứng tu đà hoàng quả. Các vị trời thần quỷ rồng, nhất là các vị ác quỷ ác thần, chúng tôi cũng nghĩ là các vị chứng tu đà hoàng quả. Miễn rằng các vị tin tất cả loài người, muôn loài vạn vật có cây hoa lá, ai ai cũng đồng viên chúng trí, ai ai cũng có tánh Phật, và chính quý vị đều có tánh Phật. Con cào cào, con châu chấu, con chuồn chuồn, con âm, con sâu, cái kiến, con nào cũng có Phật tánh, con nào cũng có đồng viên chúng trí, con nào cũng có cái giống trí tuệ. Và chính quý vị, kể cả những vị ác thần ác quỷ, các vị là hạnh nguyện Bồ Tát, các vị quay về với thường bất khinh, đừng khinh ai hết. Tình sư mạng quý vị cứ làm, quý vị có thể hại một người dùng thần thông, dùng gươm đao, dùng phép tắc để giết một người, vài người, năm người, mười người, nhưng khi quý vị nghĩ rằng người ấy có Phật tánh thì quý vị cũng nhất định chứng tu đà hoàng quả, và cái lỗi đó quý vị sẽ khỏi đọa địa ngục. Cái phẩm thường bất kinh này nó có một năng lực, nghĩa là không thể nghĩ bàn, bởi vì nó là một phương thức được Đức Phật Thích Ca đã trải qua trọn cuộc đời mình của tiền kiếp, và Ngài đem cái kinh nghiệm đó nói lại cho người sau nghe, nói lại cho học trò mình nghe, nói cho chúng sanh nghe, nói cho trời thần quỷ rồng nghe, nói cho hiện tại nghe, quá khứ nghe, vị lai nghe, và ngàn triệu kiếp đều nghe. Thường bất kinh Bồ Tát mãi trong lòng chúng ta, và chúng ta phải thực hiện. Từ nay quý vị được trao một bữa bối, quý vị được trao một chìa khóa để mở cửa chính mình, để thấy mình có Phật tánh, để hãnh diện rằng mình là con Phật, dâm trí của mình tròn đầy và tuệ mình bừng khai, để trong hiện đời quý vị chứng đắc. Như lời khai mạc của khóa học này, chúng tôi khai mở khóa học này là để chúng tôi hướng dẫn và dìu dắt, và cùng với quý vị chúng ta chứng đắc trong năm này. Tôi tin rằng năm nay không toàn bộ kinh, nhưng năm nay ăn Tết sẽ có nhiều người chứng đắc. Nếu không chứng đắc toàn phần thì cũng chứng đắc thiểu phần, ít nhất là một câu, một câu nói chơi trên cửa miệng: tôi chúc chị thành Phật, tôi cầu chị thành Phật, tôi thọ ký cho chị thành Phật luôn. À, quý vị cứ nói chơi đi, rồi nó sẽ thành tự thiệt. Đừng ngần ngại, đừng sợ mắc cỡ, đừng e lệ và đừng sợ người ta chửi. Nếu bà kia bà có chửi, bà nói: tố cha mày, mày nói tầm bậy, ăn miệng mắm miệng muối. À, dạ, thì tôi cũng cầu chị thành Phật. Nói nữa tao chửi nữa, chửi nữa tôi cũng cầu chị thành Phật. Bừng cái chén sáng cái khốn, không trúng mình, đổ nước lên đầu mình, mày quá, tôi cũng cầu chị thành Phật. Không phải trần lăng, nhưng mà mình làm cho cái bà kia bà cười thôi. Làm chừng nào bà cười, bà nói: thiệt, con nhỏ này lì đi. Muốn tại sao lì, lại ngồi nghe ta nói. Ta nghe thầy Tâm Bố giảng vậy đó, mà từ ngày mà ta về ta làm vậy, trong nhà ta nó bình yên, tâm hồn ta nó thoải mái, và ta đã đưa nhiều người khác đi tới cái chỗ là thoát khỏi kiếp làm ngựa trâu, được quyền làm người, để rồi được làm Phật. Bạn sẽ nghe lời ta đi. À, từ giờ tới đây, tới Tết còn 2 tháng nữa, mỗi vị phải độ ít nhất là 1 người. Mà nếu quý vị độ người không được á, thì quý vị độ con chó, độ con mèo, vì con chó nó không có cãi mình, con mèo nó không cãi mình, cứ lại dỗ dỗ cái đầu mèo: cô chúc cho con thành Phật, cô chú nguyện cho con thành Phật. Con mèo đó nó chết lên nhất định là nó sẽ có tánh trí, tâm trí nó bừng lên và nó sẽ sanh được làm người giàu sang phú quý, biết chừng nó sẽ đi vào trong tòa nhà chính pháp. Mà quý vị sợ con mèo nó cào, con chó nó bỏ quý vị nó chạy, thì quý vị ra vỗ trên cây hoa, nâng niu cây hoa, rưới cho nó chút xíu. Hoa ơi, con thành Phật đi con. Hoa ơi, con thành Phật đi con. Cô chúc cho con và cô thọ ký cho con thành Phật. Con quý vị nó đứng sau nó nói mẹ tôi bệnh này điên rồi. Vô nó mép qua, à, ra coi mẹ, sáng nào mẹ ra ăn tưới hoa, mẹ cứ nói cái hoa thành Phật rồi. Được dịp đó mình mới giảng cho chồng mình nghe, giảng cho con mình nghe. Được dịp đó quý vị mới mở cái băng này ra cho nhiều người trong nhà nghe. Tôi đi ngang qua một cái nhà, họ mở cái tivi, tôi thấy cái trường trẻ, cái cô giáo ấy dạy cho đứa trẻ 4 tuổi, nó cầm cái bình trên cái sân chơi đó, độ chừng 20-30 đứa trẻ, chừng 4 tuổi thôi, nó, hai đứa cầm cái bình hoa và tưới hoa. Tôi nói hay tuyệt vời. Chương trình giáo dục như vậy mới là chương trình giáo dục. Và cô giáo đó là pháp sư Pháp Hoa Kinh. Tập đứa nhỏ 4 tuổi nó đi tưới hoa, thấy không? Quý vị hồi giờ quý vị đâu có biết làm vậy. Trong chùa tôi ông Điệu cao ngầm rồi, mà mấy ông chúng trưởng là mấy thầy thì khưu sai đi tưới hoa. Tôi nói thằng đó nó nhỏ nó tưới gì được. Đến nỗi tôi còn ngu như vậy nữa. Khi tôi thấy cái cô giáo dạy hai đứa nhỏ, ba đứa nhỏ, nó làm ra nó đổ nước trong phòng được. Cô ấy mua cái xoa rất nhỏ xíu và cô đã múc nước đổ cho nó, và nó cứ đi tới đi lui, cô giáo phải nắm cái tay nó đi tới đi lui cho bụi qua. Tôi cảm động. Đời nếu được nhiều cô giáo như vậy, xã hội được nhiều bà mẹ như vậy, trong đạo tràng quý Phật tử được như vậy, dạy con quý vị như vậy là quý vị đã vào Pháp Hoa Kinh. Từng việc nhỏ không nên bỏ, những việc lớn không nên rời. Học cao siêu tuyệt vời, nhưng thấm sâu là vời vợi. Các pháp vốn là Phật pháp, tất cả những việc gì làm cho đẹp, làm cho đời hoan hỷ, làm cho đời văn minh, làm cho đời an nhàn, làm cho đời hạnh phúc, đó là cúng dường Đức Phật và đó là truyền bá Pháp Hoa Kinh. Chúc quý vị thành công viên mãn trong cuộc đời sống hiện hữu về Phật thể cũng như tâm linh. Quý vị sẽ thành công và chứng đắc trong hiện đời. Trong năm nay quý vị sẽ chứng đắc được một phần nhỏ. Cầu nguyện trên Tam Bảo. Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài là một vị tiền thân, ngài là vị Bồ Tát Thượng Bất Khinh. Xin Đức Từ Phụ rời khỏi cung thiên ma của cõi trời tha hóa tự tại, quan giáng chốn phàm trần, đem niềm hoan hỷ có hạnh nguyện thường bất khinh để độ cho chúng con. Chúng con cũng bắt chước làm theo hạnh thường bất khinh như ngài, để chúng con tất cả đều được thành Phật. Và chúng tôi xin dâng lên cho tất cả các vị vua trời khắp các cõi trời, từ trên cõi trời sắc giới, vô sắc giới và dục giới, nhất là Tứ Thiên Vương và ngài Đế Thích Thiên Vương, hãy phổ truyền vào nhân gian pháp thường bất khinh Bồ Tát. Và chúng tôi cũng muốn rằng pháp môn này rọi sáng với chúng u đồ, rọi sáng các nơi tam đồ khổ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và thấm sâu cho tất cả các loại quỷ thần, các vị ma vương cũng như tất cả các pháp giới chúng sanh đồng tim lại lạc. Vị nào hôm nay đến tham dự thính pháp văn kinh nơi giữa đạo tràng, các vị đậu trên cành cây kẻ lá, các vị trụ giữa không gian, các vị đậu trên bờ tường, các vị đậu trên cây cột và các vị lưng chừng, hãy thấm sâu giáo pháp này. Giáo pháp này không phải tôi nói ra mà có Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã truyền thừa từ ấy đến nay. Ngài đang yểm trợ cho chúng tôi. Chúng tôi nói lại những điều này tùy theo cơ mà những ngôn ngữ có khác, nhưng cốt tủy nó là một. Mong các ngài thọ nhận cho và chuyển hướng để cho trái đất này, nhất là Việt Nam này, sẽ trở thành là cái lầu để cho các nước đâu đâu cũng tự về học những cái gì tinh ba màu nhiệm nhất của nhân loại, của chân lý, của tình thương, của lẽ sống và của tất cả mọi người mọi vật đều có Phật tánh. Các ngài cũng có Phật tánh, các ngài sẽ thành Phật chúng tôi, các ngài sẽ độ cho chúng tôi, và các ngài rời khỏi cái ác để quay về với cái thiện, làm lành lánh dữ, giúp loài người làm lành lánh dữ, giúp loài người ăn hiền ở lành, không ăn mạng sống con người con vật, mà hãy ăn cây cỏ lá hoa để rồi thế giới này trở thành một thế giới an bình nhất, thịnh vượng nhất, hoan hỷ nhất và niết bàn nhất. Xin các ngài nhận cho lời hồi hướng công đức của chúng tôi và
phủ trùm các hết giới bao la, muôn loài dạng vật cỏ cây hoa lá, thấy thấy đều được nhuần tim. Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.
Nãy giờ chúng tôi nói quên sơ một chuyện là thứ hai tuần sau quý vị cùng với chùa Tổ Đình tham gia cái việc đi cứu trợ Côn Đảo. Vị nào chưa đi thì cũng nên đi một lần cho biết. Hôm đó tôi đích thân hướng dẫn phái đoàn đi, mặc dù tôi sức khỏe rất yếu nhưng tôi cố gắng đi. Việc thứ hai là trong tuần tới thứ tư này đổ cái nắp bảo tháp. Quý vị không có biết là đa phần không có sức khỏe, quý vị về đây chỉ đứng lăng trang mà chọc nhà thôi, nhưng mà tôi mong là quý vị như vậy vì mình gửi cái niềm quan hỷ để cái từ trường quý vị được ăn sâu vào trong máy chánh điện. Quý vị đứng xa nhìn cũng được thôi, tôi không cần quý vị bưng gánh gì hết. Nếu quý vị về không được một ngày, về một giờ không được, mà về không được một giờ nửa giờ không được, mà nếu không mà bảo con cháu mình về, bạn mình cùng về để chúng ta thầy trò cùng làm chung một việc xây dựng. Đó, chúng tôi nhắc nhẹ lại một chút như vậy, chứ đừng có để việc gì cứ thầy làm mà trò đứng đó đứng ngoài vỗ tay nói vào, thì nó không có linh thiêng màu nhiệm. Ngôi chùa này là ngôi chùa chỉ có một nhóm người, trong phải của toàn thể. Và tôi cũng mong rằng các vị trời thần quý rồng hộ trì cho chương trình Phật sự chúng tôi, từ việc tu trì cho đến việc phước đức, tất cả mọi việc đều thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật. Chúng ta niệm hồi hướng.
Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem con đức hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.